Chương 203, tạm thi tông chấn kinh. Là ai thi khôi không kiểm soát? Tranh thủ thời gian không chế tốt. Thi không nói có chút không vui hô một tiếng. Bên ngoài mấy tên tam thi tông đệ tử nhìn chung quanh một phen, phát hiện bọn hắn khống chế hung thú thi khôi lúc này đều thành thành thật thật ở ngoại vi tuần tra, không có mất khống chế hiện tượng. Thiếu chủ, giống như không phải chúng ta thi khôi. Thi không nói ngay vậy, có chút hiếu kỳ ngẩng đầu. Động tĩnh nơi xa càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là có đại lượng hung thú tại ở gần. Cái kia hẳn là có một ít không có mắt hung thú lại chạy tới quấy rối. Để cho người ta chuẩn bị một chút, lần này lại bắt mấy cái sống hung thú tới. Tam thần không gian hung thú đều tựa hồ đều có đại lượng bí mật, bản thiếu chủ phải hảo hảo nghiên cứu một cái. Tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới chân đại địa bắt đầu rung động. Thiếu chủ, nghe động tĩnh, tựa như là thú triều. Một tên tam thi tông đệ tử sắc mặt biến hóa nói. Vội cái gì, thú triều thế nào? Thú triều không phải cũng là cho chúng ta đưa tài liệu? Thi không nói có chút không cam lòng đem trước mặt hung thú thi thể đắp lên, xoay người lại đến tài nguyên điểm bên ngoài. Lúc này, tất cả tam thi tông đệ tử đều đã tụ tập lại một chỗ, tùy thời chuẩn bị nên đón thú triều đến. Thi không nói ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Lần này thú triều tại sao không có dấu hiệu? Hắn cũng đưa tới chung quanh đệ tử khác chú ý mấy lần trước thú triều tiến đến lúc, bầu trời đều sẽ sáng lên hồng mang. Nhưng lần này, bầu trời giống như không có gì động tĩnh. Nhưng dưới mắt cũng không phải quan tâm những chuyện này thời điểm, bởi vì nơi xa rừng cây bên trong, đại lượng hung thú đã vọt ra, mục tiêu đúng là bọn họ Tam Thi Tông cái này tài nguyên điểm. Hung thú cương thi đại quân trong nháy mắt đi vào tài nguyên điểm bên ngoài, cùng những cái kia bị Tam Thi Tông điều khiển thi khôi chém giết cùng một chỗ. Tam Thi Tông thi khôi mặc dù đang hành động phương diện tốc độ không sánh bằng cốt ngục tức chuyển hóa cương thi, nhưng thi khôi đều là bị thi không nói cải tạo ra. Tất cả thi khôi đều bị rót vào một loại đáng sợ thi độc, loại này thi độc một khi nhiễm sinh linh, rất nhanh liền có thể đem nó linh hồn trực tiếp diệt sát. Cũng chính là mượn nhờ điểm này, dị vãng thu triều, Tam Thi Tông ứng đối đều rất nhẹ nhàng. Nhưng lần này, một chút Tam Thi Tông nhóm đệ tử chú ý tới không thích hợp. Đối diện xông lên hung thú tựa hồ cũng không sợ thi khôi thi độc. Không đúng, bọn chúng không phải hung thú. Cương thi. Tất cả đều là hung thú hóa thành cương thi. Chơi ạ, đây là có chuyện gì? Thần điện ra chúng ta Tam Thi Tông, còn có người hiểu được ngự thi thủ đoạn. Đây cũng không phải là ngự thi thủ đoạn. Liền xem như tập hợp đủ chúng ta Tam Thi Tông sở hữu người, cũng không có khả năng điều khiển như thế thi khôi. Thiếu chủ, Tam Thi Tông người luống cuống. Lâu dài cùng thực thể liên hệ bọn hắn lần thứ nhất phát hiện thi thể đáng sợ. Rừng cây bên trong lao ra những này hung thú thi khôi, như là thủy triều, rất nhanh liền xông phá bọn hắn lợi dụng thi khôi bố trí phòng tuyến. Mà bọn hắn điều khiển những cái kia thi khôi trên người thi độc, đối với những này hung thú cương thi càng là liền không có tác dụng gì. Thi không nói lúc này cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhìn xem lít nha lít nhít hung thú cương thi đã đem tư nguyên của mình điểm vây quanh, hắn biết rõ cái này tài nguyên điểm thủ không được. Rút lui. Không có bất cứ chút do dự nào, thì không nói căn bản không có ý định để trong môn nhóm đệ tử cùng những này hung thú cương thi chém giết. Cho cười, người kia mệnh đi cùng những này hung thú cương thi liều mạng, kia là đồ đần. Lấy bọn hắn Tam Thi Tông thủ đoạn, từ bỏ cái này tài nguyên điểm, rất nhanh liền có thể chiếm cứ kế tiếp. Tổn thất bất quá là một chút vất vả luyện hóa thi khôi, cùng một chút thi độc thôi. Lần này vì đoạt được thần tử chi vị, Tam Thi Tông thế nhưng là cho hắn chuẩn bị đại lượng thi độc. Không cần thiết vì một điểm vật ngoài thân dựng vào nhóm đệ tử tính mạng. Thi không nói mạch suy nghĩ là rất chính xác. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, tất cả Tam Thi Tông đệ tử lập tức từ bỏ chống cự, trực tiếp hướng phía hồ lớn chỗ sâu rút lui. Hung thú cương thi rất nhanh liền đem những cái kia thi khôi xé nát. Phương Húc bước chân đặt chân tại nguyên điểm một khắc này, đã rút lui đi ra thi không nói đột nhiên thu được chính mình điểm tích lũy giảm một tin tức, cả người đều động. Điểm tích lũy làm sao ít đi một phần? Công chiếm chính mình tại nguyên điểm chẳng lẽ không phải phương thế giới này hung thú, mà là cái khác người hậu tuyển? Đây không có khả năng a. Toàn bộ ám hắc thần điện, đối với ngự thi hòa luyện thi tinh thông nhất chính là bọn hắn Tam Thi Tông. Trừ cái đó ra, Diễn Thần môn hạ Diễn Thần giáo nghe nói cũng nắm giữ một loại luyện thi kỹ thuật, nhưng Diễn Thần giáo đã mưu phản thần điện. Ngoại trừ bọn hắn, giống như cũng liền Huyền môn chi nhánh, Vu đạo có ít người nắm giữ luyện thi thuật. Nhưng tuyệt không có khả năng này là Vu đạo luyện thi thuật, bởi vì bọn họ luyện thi thuật đều là năm đó Tam Thi Tông bố thí, làm sao có thể đạt tới loại này tình trạng. Thi không nói sắc mặt có chút nghiêm trọng. Luyện thi ngự thi là hắn lần này tuyển chọn bên trong lớn nhất át chủ bài. Dựa vào luyện thi, hắn vốn định tại đệ nhị quan tận khả năng nhiều thu hoạch được điểm tích lũy. Nhưng hiện tại xem ra, còn có những người khác có cùng mình đồng dạng dự định. Mà lại đối phương tại ngự thi hòa luyện thi thủ pháp bên trên xa cao minh hơn chính mình, không được, chính mình phải nắm chắc thời gian hành động. Bằng không tiếp xuống cái khác người hậu tuyển vạn nhất bị đối phương quét ngang xong, chính mình thế nhưng là liền canh đều uống không lên. Đến tranh thủ thời gian tìm một cái tài nguyên điểm chiếm, sau đó nắm chặt thời gian lại luyện chế một nhóm thi khôi. Thi không nói dự định cùng Phương Húc không sai biệt lắm, hắn nguyên bản cũng là tính toán những người hậu tuyển khác trong tay điểm tích lũy, chuẩn bị lại đợi thêm mấy lần kết toán về sau liền dẫn chính mình thi khôi đại quân đi cướp đoạt cái khác người hậu tuyển. Như vậy trải qua, chính mình sẽ trở thành đệ nhị quan lớn nhất bên thắng. Chỉ cần đệ nhị quan có thể thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy, cho dù là chính đệ tam quan biểu hiện thường thường, cũng có hy vọng vấn đỉnh thần tử chi vị. Ở trong đó, chiếm cứ cực phẩm tài nguyên điểm Phương Húc vẫn luôn là thi không nói hàng đầu mục tiêu. Nhưng lại tại trước đây không lâu, hắn phát hiện nơi xa bầu trời màu vàng kim cổ sáng biến mất. Điều này đại biểu lấy chiếm cứ cực phẩm tài nguyên điểm Phương Húc đã bị diệt. Thi không nói có chút thất vọng, lúc này mới chuẩn bị tận khả năng nhiều bồi dưỡng một chút thi khôi, đi cướp đoạt những người khác. Ngoại giới, đồng dạng tình huống xuất hiện lần nữa. Bia đá trước mặt người nhìn thấy trên tấm bia đá, Tam Thi Tông thi không nói danh tự phía sau quang điểm đột nhiên dập tắt. Nương theo mà đến là điểm tích lũy cũng đột nhiên giảm xuống một phần, mà đỉnh Phương Húc danh tự lại là lấp lóe một cái, điểm tích lũy lần nữa tăng thêm một phần. Bây giờ kết toán thời gian điểm đã qua mấy lần, Phương Húc điểm tích lũy tính chính trên tài nguyên điểm sản xuất, lại thêm cấp đoạn, đã đạt đến 70 điểm. Mà tên thứ 2 điểm tích lũy bây giờ vẫn chưa tới 20. Trên lệch càng lúc càng lớn, vây xem những cái kia đối thần điện thần tử chi vị có ý tưởng môn phái bây giờ tất cả đều gấp. Đệ nhị quan thời gian mới trôi qua một nửa. Sau đó chí ít còn có 24 canh giờ. 24 canh giờ, kết toán 6 lần, Phương Húc mỗi lần thu hoạch được 12 điểm tích lũy, dự gốc chính là 72 điểm tích lũy doanh thu. Tính cả hiện hữu, coi như hắn tiếp xuống không đi cấp đoạn, tổng điểm tích lũy cũng sẽ đạt tới một cái 10 phần kinh khủng độ cao. Cái này còn thế nào so? Một chút môn phái thế lực tuyệt vọng, còn có một số môn phái thế lực lúc này thì là đồng ý đồ xấu. Chương 204, kẻ phản bội, đệ tam quan bắt đầu. Thiên Hoang thành bên ngoài, một tên người mặc áo bào đen, tính cả toàn bộ thân thể đều gắn vào bảo bên trong thân ảnh lén lén lút lút đi tới Thiên Hoang thành bên ngoài. Đạo thân ảnh này liếc qua Thiên Hoang thành mấy cái đặc biệt địa phương, giống như tiểu tụy thủ trưởng cẩn thận nghiêm túc xuất ra một bình tản ra tà ác khí tức bình thuốc. Một cái tay khác đem thuốc kia bình nắp bình gỡ xuống, sau đó ngón tay nắn phát quyết, từng đạo màu tím sẫm sương mù bị từ bình thuốc bên trong dẫn động ra. Những này màu tím sẫm sương mù lặng yên không tiếng động trên không trung tiêu tán, sau đó chậm chạp hướng phía ngoài thành mấy cái phương hướng lướt tới. Thiên Hoang thành bên ngoài một chỗ vứt bỏ nhà dân bên trong, một tên ám hắc thần điện đệ tử chính cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi xa, không có chút nào chú ý tới sau lưng bay tới màu tím sương mù. Cái này một sợi màu tím sương mù quỷ dị chui vào kia minh cái ám hắc thần điện đệ tử mũi thở ở giữa. Tu vi đạt tới nguyên vũ hậu kỳ tu sĩ tại màu tím sương mù tràn vào thân thể sát na, trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng một vòng tử ý trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp đã mất đi sinh mệnh khí tức, đồng thời thân thể tính cả quần áo bắt đầu hóa thành điểm điểm màu tím bụi mù biến mất tại nhà dân bên trong. Cảnh tượng giống nhau còn ra hiện tại cái khác mấy cái địa phương. Đây đều là ám hắc thần điện bố trí tại Thiên Hoang thành trạm gác ngầm. Thần điện những năm này một mực bị thiên huyền giới thế lực khắp nơi truy sát, lần này cử hành thần tử tuyển chọn như thế thịnh sự, tự nhiên sẽ phòng bị lấy đại diễn đạo tông cầm đầu thế lực khắp nơi rình mò. Những này bố trí tại Thiên Hoang thành trung quanh trạm gác ngầm chính là trong đó thủ đoạn một trong. Nhưng hiện tại, tất cả trạm gác ngầm đều bị tên này thần bí người áo đen tinh chuẩn độc chết. Giải quyết tất cả trạm gác ngầm về sau, người áo đen lại từ bảo bên trong lấy ra một cái đen như mực quái điểu. Hai tay dâng quái điểu, người áo đen dùng đến thanh âm khàn khàn đang quái điểu bên tai nói nhỏ, "Đi thôi, nói cho ngươi chủ nhân, ta đáp ứng hắn yêu cầu, hy vọng hắn cũng tin thủ hứa hẹn." Quái điểu có chút linh tính mẹo đầu sọ nhìn người áo đen một chút, sau đó trong nháy mắt hóa thành mũi tên biến mất tại trên bầu trời. Làm xong đây hết thảy, người áo đen chậm rãi đi vào Thiên Hoang thành. Thiên Hoang thành trung ương, thân tử tuyển chọn vẫn tại tiếp tục. Lúc này đệ nhị quan đã đi tới hồi cuối. Hết thảy đều như là phần lớn người đoán như vậy. Phương Húc lợi dụng lỗ thủng chiếm cứ 4 cái thượng phẩm tài nguyên điểm, nương theo lấy mỗi một lần kết toán thời gian điểm đến, hắn điểm tích lũy đều sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một bộ phận. Bây giờ, xếp tại đệ nhất hắn đã có 270 điểm, cùng tên thứ 2 ở giữa trên lệch tạo thành bán hết hàng. Hiển nhiên, đến trước mắt đến xem, đệ nhị quan đã không có huyền niệm. Thậm chí đệ tam quan chỉ cần những người hậu tuyển khác không có miểu sát Phương Húc thực lực, cho hắn kiên trì đến đầu hàng thời gian, hắn một mực đầu hàng đều có thể thu hoạch được lần này thần tử tuyển chọn quán quân, thành công vấn đỉnh thần tử chi vị. Trung ương thần điện trên quảng trường, rất nhiều thần điện đệ tử lúc này đều đã chết lặng. Trong bọn họ có một bộ phận tại chửi bới Phương Húc sau khi cũng tiến hành đơn giản suy nghĩ, cảm thấy Phương Húc có thể lấy được thành tích như vậy khẳng định không chỉ là lợi dụng thí luyện lỗ thủng đơn giản như vậy. Một số người khác lúc này thì là đã cải biến lúc ban đầu cách nhìn, cảm thấy Phương Húc có đầy đủ trí tuệ, thần điện tương lai giao cho dạng này người đến mang lĩnh có lẽ không phải một chuyện xấu. Dù sao đồng dạng đều là lần thứ nhất tham gia thí luyện, mấy chục tên người hậu tuyển, vì cái gì chỉ có Phương Húc có thể tại trước tiên phát hiện lỗ thủng? Cái khác người hậu tuyển luận nội tình, luận thực lực, tựa hồ cũng so Phương Húc mạnh hơn quá nhiều. Mà lại, bọn hắn phía sau gia tộc và thế lực đối với thần tử tuyển chọn một ít chuyện khẳng định rất có kinh nghiệm. Trái lại Phương Húc, đây chính là vừa gia nhập thần điện không mấy năm. Tổng hợp tương đối đến xem, những người hậu tuyển khác cùng Phương Húc ở giữa chênh lệch thật đúng là không nhỏ. Dù sao, trí tuệ cũng là thực lực một bộ phận. Không có trí tuệ, thực lực mạnh hơn, kia là mãng phu. Loại người này chỉ thích hợp làm một ít chém chém giết giết sự tình, không thích hợp dẫn tới thần điện. Ám hắc thần điện điện chủ, cần chính là một vị hữu dũng hữu nhu người lãnh đạo. Còn lại một bộ phận người thì là không nào chống lại Phương Húc, cảm thấy lần này thần tử tuyển chọn có chút không công bằng. Nếu để cho Phương Húc loại này đầu cơ trục lợi người lên làm thần điện thần tử, đối với thần điện tới nói là sỉ nhục. Thậm chí, bọn hắn đã quyết định, nếu như cuối cùng thần điện trưởng lão nhóm nhất trí quyết định để Phương Húc tới làm thần điện thần tử, bọn hắn có lẽ sẽ thoát ly thần điện, thậm chí phản bội thần điện. Thoát ly cùng phản bội nhưng thật ra là có khoảng cách. Thiên Huyền giới trước đó gần như tất cả thế lực đều là ám hắc thần điện thành viên. Nhưng nương theo lấy đại diễn đạo tông của thời, một chút thế lực lựa chọn phản bội thần điện, trợ giúp đại diễn đạo tông trái lại đối phó thần điện. Còn có một số thì là tại những năm này bị đuổi giết quá trình bên trong, dần dần cảm nhận được nguy cơ, lựa chọn thoát ly ám hắc thần điện, bảo trì trung lập. Đây cũng là đại diễn đạo tông cho phép. Chỉ cần đối ngoại tuyên bố thoát ly ám hắc thần điện, cho dù không giúp đối phó thần điện, an toàn cũng là sẽ có bảo hộ. Cũng chính bởi vì dạng này, rất nhiều thế lực tại chịu đủ trốn đông trốn tây thời gian về sau, liền lựa chọn thoát ly. Đã từng tam bất hủ bên trong, kỳ dân quốc nguyên bản là ám hắc thần điện thế lực một trong. Cái này Thiên Hoang thành đã từng cũng là kỳ dân quốc thành trì. Lúc ấy kỳ dân quốc đem chọn tòa Thiên Hoang thành xây thành ám hắc thần điện tổng bộ, mượn nhờ Thiên Hoang thành cùng đại diễn đạo tông đối kháng rất nhiều năm. Thẳng đến về sau, Thiên Hoang thành bên trong xuất hiện phản đồ, đem toàn bộ Thiên Hoang thành hộ thành trận pháp tất cả đều bài trừ, lại liên hợp đại diễn đạo tông trong ứng ngoài hợp, đem toàn bộ Thiên Hoang thành triệt để bán. Sau trận chiến ấy, ám hắc thần điện tổn thất nặng nề. 7 tên thần điện trưởng lão chiến tử 3 người, thần điện điện chủ cũng bị đánh thành trọng thương. Toàn bộ Thiên Hoang thành tức thì bị đánh thành phế khư, trở thành cấm kỵ chi địa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đệ nhị quan rất nhanh kết thúc. Tam thần không gian cũng chậm rãi biến mất, trong lúc nhất thời, tất cả người hậu tuyển ý thức đều trở về bản thể. Những người dự bị này ý thức trở về sau, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều nhìn về Thi Không Nói. Trong đó có ít người trong ánh mắt mang theo bất thiện, tựa hồ sau một khắc liền chuẩn bị đi tìm hắn tính sổ sách. Thi Không Nói bị những người này chằm chằm đến có chút run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tại đệ nhị quan cuối cùng, hắn là mang theo Thi Khôi tập kích không ít người hậu tuyển trụ sở. Nhưng hắn lựa chọn người hậu tuyển đều là trong thần điện thế lực đồng dạng tồn tại. Chỉ ít làm thần điện trước mắt thế lực tối cường Viêm Hoàng Cung, Thiên Xu môn dạng này thế lực, hắn cũng không có đi động. Nhưng bây giờ, Viêm Hoàng Cung cùng Thiên Xu môn người vì cái gì cũng đều nhìn mình chằm chằm, tựa hồ hận không thể lăng trì chính mình. Thi Không Nói không hiểu, nhưng cũng không phải lo lắng quá mức. Đây là thần tử tuyển chọn, chính mình hết thảy đều theo chiếu quy củ tới. Mà lại, hắn đang cướp đoạt những người kia thời điểm cũng rất khắc chế, chỉ là đoạt điểm tích lũy, cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Chí ít không tính là đem bọn hắn đắc tội quá chết. Hiện tại vẫn là nhìn xem điểm tích lũy đi. Đệ nhị quan cuối cùng, hắn nhưng là cướp đoạt hơn 10 vị người hậu tuyển, từ trên người bọn họ thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Tính chính trên một mực chiếm cứ lấy thượng phẩm tài nguyên điểm, tại đệ nhị quan, hắn tổng cộng thu hoạch được hơn 70 điểm tích lũy. Chương 204, kẻ phản bội, đệ tam quan bắt đầu. Dạng này điểm tích lũy số lượng, đủ để nghiền ép người khác, trở thành đứng đầu bảng tồn tại. Thi Không Nói lòng tin tràn đầy nhìn về phía trên quảng trường to lớn bia đá, ánh mắt trực tiếp lướt qua tất cả mọi người, hướng phía bia đá đỉnh vị trí nhìn lại. Ừm. Làm hắn nhìn thấy bia đá đỉnh Phương Húc danh tự lúc, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Cửa thứ nhất thời điểm, Phương Húc có thể thu hoạch được thứ nhất, kia là có kỹ xảo có thể lợi dụng. Thời kỳ thượng cổ có một ít tâm ý thông loại hình bí thuật, có thể giúp hắn càng nhanh vượt qua cửa thứ nhất. Nhưng đệ nhị quan nhưng không có bao nhiêu kỹ xảo có thể lợi dụng. Chính mình ỷ vào ngự thi hòa luyện thi chi pháp đã coi như là chui chỗ hở, chẳng lẽ còn có người so với mình phương pháp tốt hơn? Phương Húc. Thi Không Nói nghĩ đến vừa tiến vào đệ nhị quan lúc, Phương Húc đã từng trực tiếp chiếm cứ một cái cực phẩm tài nguyên điểm. Cực phẩm tài nguyên điểm một cái kết toán thời gian có thể so với mình nhiều thu hoạch được một phần. Nhưng cái này cũng không đúng. Hắn nhớ ký tại Tam Thần Không Gian thời điểm, Phương Húc chiếm cứ cực phẩm tài nguyên điểm bị công phá. Mà lại, coi như không có bị công phá, cực phẩm tài nguyên điểm vẹn vẹn chỉ so với thượng phẩm tài nguyên điểm nhiều một phần. Tất cả kết toán thời gian tính được, cũng liền hơn 10 điểm. Chính mình sao lại thế? Mang theo hiếu kỳ, Thi Không Nói nhìn một chút Phương Húc danh tự phía sau điểm tích lũy. 79. Tốt đáng tiếc, liền so với mình nhiều một phần. Không đúng. Kia là 279 điểm. Thi Không Nói hai nhiên phát hiện, Phương Húc danh tự phía sau điểm tích lũy lại là 279 điểm. Cái này sao có thể? Đệ nhị quan tổng cộng 60 canh giờ, 15 cái kết toán thời gian điểm. Coi như hắn một cái không rơi, cũng bất quá là 60 điểm tích lũy, cái này 279 điểm chuyện gì xảy ra? Lúc này, chú ý tới cái này dị thường không chỉ là Thi Không Nói. Cái khác người hậu tuyển cũng phát hiện Phương Húc danh tự phía sau điểm tích lũy, rất khó lý giải hắn là thế nào thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy. Tham gia đệ nhị quan người hậu tuyển tổng cộng liền hơn 60 người. Phương Húc một người điểm tích lũy cơ hồ là tên thứ hai đến cuối cùng một tên tổng cộng. Bia đá chẳng lẽ sai lầm? Tất cả người hậu tuyển tại trước tiên có thể nghĩ tới là bia đá sai lầm. Không phải, ai cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy. Bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đài cao Kỳ Thiểu Vũ, muốn từ nàng trong miệng nghe được bia đá có sai thuyết pháp. Nhưng Kỳ Thiểu Vũ lại là 10 phần bình tĩnh mở miệng, đệ nhị quan đã kết thúc, tất cả mọi người thành tích đều tại trên tấm bia đá. Lời giống vậy bản tọa hỏi lần nữa, nhưng có muốn rời khỏi. Tiếng nói của nàng rơi xuống, tất cả người hậu tuyển đều không bình tĩnh. Kỳ Thiểu Vũ chưa hề nói bia đá có sai loại hình, vậy liền đại biểu cho trên tấm bia đá điểm tích lũy là chính xác. Trung quanh những thần điện kia đệ tử phần lớn trầm mặc, chứng minh bọn hắn là thấy tận mắt Phương Húc như thế nào thu hoạch được những này điểm tích lũy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cùng nhìn nhau. Bọn hắn tại Tam Thần Không Gian cũng không rõ ràng chính Phương Húc một người chiếm cứ 4 cái thượng phẩm tài nguyên điểm sự tình. Càng không biết rõ, cái kia bị bọn hắn cho rằng là Thi Không Nói kẻ cướp đoạt, nhưng thật ra là Phương Húc. Hơn 60 tên người hậu tuyển bên trong, chỉ có hơn 10 là bị Thi Không Nói cướp đoạt, còn lại những cái kia đều là bị Phương Húc cùng Cốt Ngục Tức cướp đoạt. Có chút người hậu tuyển còn không chỉ bị lược đoạt một lần. Trong bọn họ cũng có một chút người thông minh, tại chú ý tới Thi Không Nói kia vẹn vẹn 78 điểm điểm tích lũy, trong nháy mắt ý thức được cướp đoạt chính mình rất có thể không phải Thi Không Nói. Chẳng lẽ là cái nào Phương Húc? Có thể toàn bộ thiên huyền giới, luận luyện thi cùng ngự thi thủ đoạn, Tam Thi Tông là trông mong. Tam Thần Không Gian bên trong, trong lúc này điều khiển mấy chục vạn thi khôi thủ đoạn, ngoại trừ Tam Thi Tông, bọn hắn căn bản nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Thi Chính Không Nói lúc này cũng nghĩ đến tại Tam Thần Không Gian lúc, mình bị cướp đoạt chẳng cảnh, đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Phương Húc. Cảm nhận được Thi Không Nói ánh mắt, Phương Húc giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nhìn chằm chằm bia đá, chính nhìn xem cao tới 279 điểm tích lũy, có chút đáng buồn bực. Chính mình cái này có phải hay không quá kiêu căng rồi? Dẫn đầu đều so tên thứ hai còn cao, như vậy không tốt đâu. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là Cốt Ngục Tức cùng Xà Vương. Kia hai cái gia hỏa tại cướp bóc mấy cái thượng phẩm tài nguyên điểm về sau, dần dần có chút cấp trên. Dù sao thượng phẩm hồn tinh đối bọn hắn tới nói khả năng không nhiều lắm dùng, nhưng thủ hạ người lại có thể dùng đến. Kết quả là, vì tăng lên bọn thủ hạ thực lực, tại Cốt Ngục Tức cùng Xà Vương dẫn đầu dưới, bọn hắn tại đệ nhị quan nửa đoạn sau thời gian trực tiếp thả bản thân. Không chỉ có cướp đoạt những người hậu tuyển khác điểm tích lũy, trên đường gặp phải tất cả tài nguyên điểm đều bị bọn hắn quét sạch sành sanh. Vì thế, Tam Thần Không Gian Thiên Điệu ý chí không chỉ một lần muốn xử phạt bọn hắn, nhưng có lẽ là bởi vì kia phương thế giới Thiên Điệu ý chí bị hao tổn nghiêm trọng, cái gọi là xử phạt đối bọn hắn tới nói căn bản không nhiều lắm tác dụng. Quá trình bên trong, Cốt Ngục Tức cùng Xà Vương phân biệt luyện hóa chính mình cực phẩm hồn tinh, thực lực tăng nhiều. Nhất là Cốt Ngục Tức, luyện hóa hai viên cực phẩm hồn tinh về sau, cả người trong nháy mắt trở nên quỷ dị khó lường. Tới gần đệ nhị quan kết thúc thời điểm, hắn thậm chí nói cho Phương Húc, không được bao lâu, chính mình liền sẽ đi ra bên ngoài tới tìm hắn. Tựa hồ, hai viên cực phẩm hồn tinh, để hắn có được thoát ly tam thần không gian lực lượng. Không ai rời khỏi. Vậy ta tuyên bố, đệ tam quan bắt đầu. Trên đài cao, Kỳ Thiểu Vũ thấy mọi người cũng không nguyện ý rời khỏi, trực tiếp tuyên bố đệ tam quan bắt đầu. Đệ tam quan là giao đấu. Cái gọi là giao đấu, tự nhiên là thuần túy chém giết làm dịu. Cửa này, tất cả người hậu tuyển sẽ bị ngẫu nhiên chọn lựa, hai hai tiến vào giác đấu trường. Tại sân quyết đấu bên trong, người hậu tuyển muốn dẫn lấy chính mình hộ vệ đội cùng đối phương chém giết. Thắng được một phương có thể thu hoạch được 2 điểm tích lũy, thất bại một phương chụp 1 điểm tích lũy, một khắc đồng hồ trước đó đầu hàng chụp 5 phần. Trên lý luận tới nói, cửa này nếu như thực lực mạnh mẽ, nhiều nhất có thể thu hoạch được hơn 120 điểm tích lũy. Nhưng cái này thời điểm tất cả người hậu tuyển đều không có lạc quan như vậy. Bởi vì bây giờ Phương Húc tính cả cửa thứ nhất 10 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy đã đạt đến 289 phần. Đệ tam quan trong trận đấu, hắn chỉ cần đầu hàng số lần không cao hơn 20 lần, tổng điểm tích lũy đều sẽ ổn ép bọn hắn tất cả mọi người. Còn lại người hậu tuyển còn có 65 người, cái này 65 cái đội ngũ, có thể làm cho Phương Húc đầu hàng 20 lần sao? Như là Tam Thi Tông Thi không nói, Viêm Hoàng Tông, Thiên Xu môn mấy cái đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất người hậu tuyển lúc này đều nhìn về ở đây tất cả người hậu tuyển, tính toán bọn hắn hộ vệ đội cùng Phương Húc so ra đến tột cùng như thế nào. Kỳ Thiếu Vũ bên này cũng không có cho bọn hắn lưu lại bao nhiêu thời gian. Tuyên bố đệ tam quan sau khi bắt đầu, lập tức để cho người ta thao túng cơ quan, đem tam thần pho tượng kích hoạt. Nương theo lấy tam thần pho tượng ánh mắt tung xuống một đạo đạo thần huy về sau, ở đây hai cái người hậu tuyển trực tiếp được tuyển chọn. Hai tên người hậu tuyển cùng bọn hắn sau lưng hộ vệ đội nhóm lập tức bị hút vào thần chi giác đấu trường, chuẩn bị bắt đầu tiến hành giác đấu. Trận chiến đấu này những người khác là không có cách nào nhìn thấy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lấy giác đấu kết thúc. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, một khắc đồng hồ rất nhanh kết thúc, song phương cũng không có người đầu hàng xuất hiện. Nhưng trong đó một phương rõ ràng xảy ra thế yếu, cột đá phía sau bọn hộ vệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Hiển nhiên, tại giác đấu trường bên trong, ý thức của bọn hắn chi thể bị chém giết. Nương theo lấy trong đó người dự bị kia hộ vệ tử thương hơn phân nửa, tam thần pho tượng phát ra thần huy đột nhiên run lên, hai tên người hậu tuyển cùng hộ vệ ý thức cũng trong nháy mắt bị kéo về thực tế. Thắng lợi người dự bị kia mang trên mặt vui sướng, trái lại một người khác, trên mặt thì là một mảnh chán nản. Ngay sau đó, tam thần pho tượng trên thần huy lần nữa phát động. Lần này đem Vương Húc cùng khác một tên thực lực đạt tới pháp tướng cảnh sơ kỳ điểm người hậu tuyển bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, Phương Húc cùng ý thức của đối phương đều bị hút vào một cái to lớn sân quyết đấu bên trong. Chương 205, kiếm ý thông thần, Kỳ Thiểu Vũ thực lực. Giác đấu trường bên trong, song phương xuất hiện về sau, đối diện người hậu tuyển khi nhìn đến Phương Húc lúc, trong nháy mắt sửng sốt một cái, tùy theo mừng rỡ, nhìn về phía Phương Húc ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm. Cục diện dưới mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Húc có rất lớn có thể sẽ trở thành ám hắc thần điện thần tử. Với hắn tới nói, Phương Húc cửa thứ nhất là đã chiếm bí thuật tiện nghi, đệ nhị quan thì không biết rõ là lấy thủ đoạn gì chui chỗ hở. Mặc dù đã liệu đến tại đệ nhị quan lúc, kia số lượng hàng trăm ngàn hung thú cương thi phía sau là Phương Húc, nhưng người dự bị này lúc này lại một chút cũng không lo lắng, bởi vì đây là đệ tam quan, là tam thần giác đấu trường. Nơi này nhưng không có cái gì có thể lợi dụng đồ vật, cũng không có lỗ thủng có thể nói. Tại tam thần giác đấu trường bên trong, tham dự giác đấu song phương chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân tiến hành chém giết. Loại này tình huống dưới, bất kỳ mưu kế đều sẽ bị thực lực vô tình nghiền ép, đánh tan. Đối diện người hậu tuyển trong mắt lóe lên một tia nụ cười cổ quái. Phương Húc cuối cùng trở thành thần tử sự tình tựa hồ đã không có bao nhiêu biến cố. Mà nếu như mình tại Tam Thần Giác đấu trường bên trong có thể đem nó cấp tốc đánh bại chờ đến Phương Húc trở thành thần tử, thậm chí thần điện điện chủ thời điểm, chính mình cũng có khoác lác tư bản. Cái gì thần tử điện chủ, năm đó ở Tam Thần Giác đấu trường không phải là bị ta đánh cùng chó đồng dạng. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn liền hết sức kích động. Trái lại Phương Húc bên này, gặp đối phương trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu dung, hắn có chút khó có thể lý giải được. Đúng phải chính mình cứ như vậy cao hơn sao? Từ trên thực lực tới nói, đối diện người hậu tuyển cũng liền pháp tướng cảnh sơ kỳ. Mà dưới tay hắn hộ vệ đội mặc dù bên ngoài thực lực chỉnh thể cao hơn Quỷ Diện Quân một chút, nhưng số lượng cũng chỉ có 4000. Mấu chốt là Quỷ Diện Quân chân thực lực cũng không phải là bên ngoài đơn giản như vậy. Ăn ý phối hợp, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh đặc thù tình huống, lại thêm chiến trận cùng thần thị khải, Quỷ Diện Quân chân thực lực căn bản không tính quá thấp. Phương Húc góc miệng có chút dương lên, hắn tựa hồ đã đại khái đoán được trong lòng đối phương ý nghĩ. Cũng được, đợi chút nữa liền nhìn xem ai khóc các hơn. Giữa song phương không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp phát động tiến công. Đại quy mô tu sĩ đối kháng, thường thường đều là binh đối binh, tướng đối với tướng. Dù sao ngươi một cái pháp tướng cảnh tu sĩ nếu là tiến lên đồ sát đối diện thấp cảnh giới tu sĩ, kia đối mặt pháp tướng cảnh tu sĩ cũng có thể trái lại đi đồ sát thủ hạ của ngươi. Như thế dạng này, song phương bên trong cho dù là có một cái thắng lợi, cũng thành quang can tư lệnh. Nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng thủ hạ đều bị nhân đồ giết hầu như không còn, không cần thiết. Nhưng loại này tình huống cũng không phải là văn bản rõ ràng quy định, chỉ là mọi người yên lặng tuân thủ quy tắc ngầm. Hiện tại, đối diện người hậu tuyển tựa hồ không có ý định tuân thủ cái này quy tắc ngầm. Trong mắt hắn, Phương Húc cùng mình thủ hạ hộ vệ đội thực lực tương tự, chính mình hoàn toàn không cần thiết cùng hắn đơn đả độc đấu. Hắn dự định lấy tối cường ngạnh tư thái triệt để đánh tan Phương Húc cùng dưới tay hắn những cái kia vớ va vớ vẩn. Về phần giết chết Phương Húc, hắn tự nhiên nghĩ tới, nhưng vấn đề là thần điện thất trưởng lão Kỳ Thiểu Vũ sửa lại quy định, để Phương Húc có đầu hàng cơ hội. Chính mình không có nắm chắc tại một khắc đồng hồ bên trong đem Phương Húc cùng dưới tay hắn hộ vệ đội đổ sát sạch sẽ. Nhìn xem đối phương vừa lên đến liền trực tiếp lộ ra ngay pháp tướng, lại giống như cũng không có ý định cùng mình đơn đả độc đấu, Phương Húc chau mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý giữa các tu sĩ đoàn thể đối kháng quy tắc, đại bộ phận thời điểm không người nào nguyện ý đi được vào. Nhưng đối diện cái này gia hỏa hiển nhiên là dự định lấy pháp tướng cảnh tu vi đồ sát chính mình Quỷ Diện Quân. Quỷ Diện Quân là rất mạnh, nhưng muốn chống lại pháp tướng cảnh tu sĩ vẫn còn có chút không đủ. Có thể tưởng tượng, một khi bị đối phương xông vào trong đó, Quỷ Diện Quân tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Biết được chính mình vẫn đỉnh thần điện thần tử chi vị cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, Phương Húc cũng không có ý định tại đệ tam quan nhiều tạo sát nghiệt, dù sao đều là ám hắc thần điện đệ tử, là tương lai mình đối kháng đại diễn đạo tông sinh lực. Nhưng bây giờ, hắn đã đối trước mắt người dự bị này động sát ý thân hình lóe lên, Phương Húc trực tiếp nên đón đối phương kia cao lớn pháp tướng xông tới. Nguyên Vũ cảnh thế nào? Hôm nay tự mình liền lấy Nguyên Vũ cảnh thực lực chém giết pháp tướng cảnh. Keng! Một tiếng véo von kiếm ngân vang âm thanh xuất hiện. Phương Húc vọt tới trước thân thể trực tiếp hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm. Thiên địa chi lực để cho hắn sử dụng, trường kiếm dần dần ngưng thực. Nắm trong tay thời gian pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc, Phương Húc tốc độ cực nhanh. Đối diện người hậu tuyển tựa hồ cũng không ngờ rằng tại cái này thời điểm Phương Húc thế mà lại chủ động xông lên chịu chết. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Phương Húc hẳn là trốn ở rất nhiều hộ vệ bên trong, mượn nhờ tính mạng của bọn hắn bảo vệ mình, hoặc là lợi dụng giác đấu trường địa hình cùng mình quân nhau, kéo dài thời gian đến một khắc đồng hồ đầu hàng. Đã ngươi chính mình chủ động muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. To lớn pháp tướng truyền ra thanh âm của hắn, một cái kinh khủng thủ trưởng đón xông lên Phương Húc trực tiếp chụp đi qua. Thủ trưởng trung tâm mang theo kinh khủng hấp lực, đem hết thể chung quanh đều một mực hút lại. Hiển nhiên, đây là một loại bí pháp. Thực lực khủng bố có thể khống chế lại đối thủ di động, bức bách đối thủ cùng mình cứng đối cứng. Dĩ vãng hắn tại sử dụng một chiêu này lúc mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, Phương Húc cảm nhận được đối phương thủ trưởng truyền đến hấp lực lại là nhịn cười không được. Thật sự là tự mình tìm đường chết ta. Tốc độ của hắn vốn là rất nhanh, bây giờ thủ trưởng hấp lực càng đem tốc độ của hắn kéo cao. Hưu, thân hóa lợi kiếm, kiếm hóa quang ảnh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một đạo sáng chói kiếm mang tại cái kia kinh khủng thủ trưởng còn không có vô xuống tới thời điểm liền trực tiếp xuyên thủng qua đi. Pháp tướng mặc dù không phải tu sĩ thân thể, nhưng lại cùng tu sĩ thần hồn liên hệ chặt chẽ. Thủ trưởng bị xuyên thủng, thần hồn tự nhiên cũng nhận nhất định tổn thương. Đối diện người hậu tuyển cũng không nghĩ tới Phương Húc công kích sắc bén như vậy, bị thương nhẹ về sau lại vẫn nghĩ phản kích. Nhưng Phương Húc làm sao lại cho hắn phản kích cơ hội? Thân hóa lợi kiếm động mặc vào hắn thủ trưởng về sau, cả người trực tiếp hướng phía to lớn pháp tướng đầu lâu bay đi. Kinh khủng kiếm mang đem không gian chung quanh xuyên thủng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại to lớn pháp tướng chỗ mi tâm. Cùng cao tới trăm trượng pháp tướng so sánh, Phương Húc biến thành trôi này lợi kiếm như là cây tăm. Nhưng chính là dạng này, một viên cây tăm lại làm cho đối diện người hậu tuyển cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Phải biết chính mình pháp tướng là tự mang bí pháp, mới thủ trưởng hấp lực chính là bí pháp một bộ phận. Mà bí pháp một bộ phận khác thì là lợi dụng kim thuộc tính năng lượng chính cường hóa pháp tướng thủ trưởng, để cho mình pháp tướng thủ trưởng biến thành vũ khí bí mật của mình. Không chút do dự mà nói, nắm giữ loại này pháp tướng, bọn hắn trời sinh liền sẽ phi thường thân thiện kim hệ pháp tắc. Nhưng ngay tại vừa rồi, chính mình trải qua kim thuộc tính cường hóa thủ trưởng bị Phương Húc một kiếm đâm xuyên qua. Sắc bén như thế công kích, chính mình pháp tướng khẳng định ngăn không được. Pháp tướng đầu lâu nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là chính mình thần hồn hải tâm. Một khi bị người công kích đến, chính mình thần hồn sẽ thụ trọng thương. Cho nên, tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn có thể nghĩ tới chỉ có mau chóng thu hồi pháp tướng, né tránh cái này một kích chí mạng. Nhưng pháp tướng là thần hồn câu thông thiên địa chi lực hình thành, xem như một loại nửa thực thể. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hồi, hiển nhiên có chút không kịp. Sắc bén kiếm mang mặc dù mạnh, nhưng tốc độ lại là hết sức nhanh chóng hướng phía pháp tướng đầu lâu đâm tới. Không, ta đầu hàng. Đừng giết ta. Người dự bị này luôn cuống, to lớn pháp tướng trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Giờ khắc này, cường đại pháp tướng cũng không có mang đến cho hắn cảm giác an toàn, thậm chí thần hồn bị sắc bén kiếm mang khóa chặt, hắn cảm thấy mình giống như là bị lột đi tất cả phòng ngự trứng gà. Đối với hắn cầu xin tha thứ, Phương Húc căn bản không có bất luận cái gì mềm lòng. Hắn rất rõ ràng, đối phương chịu thua chỉ là bức bách tại sinh tử, nếu như nhân vật trao đổi, chính mình là sinh tử bị nắm giữ một cái kia, đối phương cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Sáng chói kiếm mang đâm thẳng. Chương 205, kiếm ý thông thần, kỳ thiểu vũ thực lực, đối diện người hậu tuyển mắt thấy còn sống vô vọng, tại thời khắc mấu chốt lại còn bạo phát ra tiềm lực, to lớn pháp tướng đột nhiên tách ra chói mắt quang huy, trong lúc nhất thời, đại lượng thiên địa năng lượng hội tụ, tạo thành một cái kinh khủng phong bạo. Những này phong bạo mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ý đồ ngăn cản Phương Húc tiến công. Đối mặt loại này gần như thiên địa uy áp đồng dạng phòng thủ, Phương Húc hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, hắn liền tiếp theo xuất thủ. Kiếm mang cấp tốc phá vỡ phong bạo, trung quanh tứ ngược năng lượng cuốn sạch lấy, Phương Húc đi bộ nhàn nhã đi tới to lớn pháp tướng mi tâm, trong tay chuôi này mang theo vô thượng kiếm ý năng lượng trường kiếm trực tiếp xuyên thủng pháp tướng đầu lâu. Kiếm ý tứ ngược. To lớn pháp tướng đầu lâu đang nhanh chóng bị xoắn nát. Phương Húc muốn làm chính là đem đối phương triệt để xóa bỏ, tuyệt không cho địch nhân lưu lại chỗ trống. Kiếm mang như tơ, đem toàn bộ pháp tướng đầu lâu cắt thành mảnh vỡ. Từ thần hồn cùng thiên địa năng lượng tạo thành pháp tướng tại thời khắc này cũng chậm rãi hóa thành quan điểm, biến mất tại giữa thiên địa. Pháp tướng biến mất, trung quanh tứ ngược cơn bão năng lượng cũng chậm rãi tiêu tán. Thiên địa thanh tĩnh, người dự bị này bọn hộ vệ mắt nhìn thấy tự mình thiếu chủ bị người trong nháy mắt chém giết, cả đám đều luống cuống. Đây chính là pháp tướng cảnh. Tu sĩ rồi có một cái thuyết pháp, vừa vào pháp tướng có thể thông thần. Ý tứ của những lời này chính là pháp tướng cảnh nói theo một ý nghĩa nào đó, liền xem như có thượng cổ thần linh thần tính. Nói như vậy, pháp tướng cảnh tu sĩ đối với pháp tướng cảnh phía dưới tu sĩ có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Loại này nghiền ép sẽ không bởi vì tu sĩ số lượng mà lớn bao nhiêu biến hóa, trừ khi số lượng thực sự quá nhiều, có thể lợi dụng công kích triệt để mài rơi pháp tướng chân thân năng lượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là pháp tướng cảnh cường giả muốn đứng tại bất động, lại không sẽ chủ động đi hấp thu chung quanh thiên địa năng lượng bổ sung bản thân. Nhưng bây giờ, loại thuyết pháp này bị đánh vỡ. Một cái nguyên vũ cảnh, vậy mà nghịch thiên nhất chém giết pháp tướng cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, bọn hắn đều phát hiện, tự mình thiếu chủ tại mặt đối phương húc lúc công kích, thậm chí đều không có bao nhiêu phản kích thủ đoạn, gần như bị miểu sát. Cái này sao có thể? Khiến cho hộ vệ đoàn chấn kinh còn tại đằng sau. Bọn hắn thiếu chủ bị Phương Húc dây, Phương Húc tự nhiên coi nhẹ tại đối bọn hắn xuất thủ. Chém giết chuyện của bọn hắn liền giao cho Quỷ Diện Quân. Bài trừ khủng khiếp bọn người, Quỷ Diện Quân thực lực tổng hợp đều tại võ tôn. Thậm chí vì đền bù số lượng, hậu kỳ từ man tộc tuyển tới những cái kia hồn vũ bộ lạc chiến sĩ, bây giờ tu vi vẹn vẹn chỉ có võ sư cao cảnh. Nhưng chính là dạng này một cái đội ngũ, tại chiến trận tác dụng dưới, ỷ vào thần thị khải, vậy mà để ép bọn hắn một đám nguyên vũ cảnh tu sĩ đánh. Ở trong đó có lẽ có một chút nguyên nhân là bởi vì người hậu tuyển cái chết để bọn hắn loạn trận cước. Nhưng tu sĩ bản năng vẫn còn ở đó. Vì sinh tồn được, bọn hắn sẽ buộc phát chính mình tất cả tiềm lực đi chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, đối mặt giống như trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành Quỷ Diện Quân, những người này vẫn là bị cấp tốc chém giết. Dựa theo trước đó tại ngu quốc thời kỳ nghe đồn, Quỷ Diện Quân truyền thừa sớm nhất có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Nghe đồn bọn hắn là thượng cổ nhân hoàng hộ vệ. Cái này truyền thừa một mực kéo dài nhiều năm như vậy, Quỷ Diện Quân thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bọn hắn trước mắt duy nhất nhược điểm khả năng chính là lúc trước bị giới hạn tài nguyên hạn chế, cảnh giới không cao. Từ đối phương người hậu tuyển bỏ mình về sau, chiến đấu đã không có cái gì lo lắng. Quỷ Diện Quân ỷ vào chiến trận, ổn đánh ổn giết, rất nhanh liền đem đối diện tất cả hộ vệ đội chém giết sạch sẽ. Mà cho tới bây giờ, thời gian lại mới vừa vặn đi qua một khắc đồng hồ. Thắng bại đã phân, tam thần giác đấu trường chậm rãi biến mất. Phương Húc đám người ý thức cũng trở về đến bên trong thân thể của mình. Cái này thời điểm, toàn bộ thần điện quảng trường đều lâm vào yên tĩnh. Bởi vì ngay tại song phương tại giác đấu thời điểm, rất nhiều người còn tại suy đoán, sau trận chiến này, Phương Húc một phương còn có thể còn lại bao nhiêu người. Nhưng nương theo lấy giác đấu bắt đầu, ngắn ngủi trong nháy mắt, đối phương người hậu tuyển lại đột nhiên từ trên trụ đá rơi xuống, ý thức trực tiếp bị xóa bỏ, nghiêm nhiên trở thành một cái người chết sống lại. Theo sát phía sau là phía sau hắn những hộ vệ kia một cái tiếp một cái ngã xuống. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, 4000 người hộ vệ đội liền như là bị chém ngã cây cối, xốc xếch nằm một chỗ. Đều không ngoại lệ, những người này ý thức đều bị xóa bỏ. Trái lại Phương Húc bên này, tất cả hộ vệ vậy mà không một người thương vong. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người phủ. Nếu như nói Phương Húc có cái gì thủ đoạn có thể diện sát đối phương thần tử người hậu tuyển, lấy nguyên vũ cảnh chiến thắng pháp tướng cảnh, vậy hắn thủ hạ những hộ vệ kia lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều là nhìn rõ ràng, Phương Húc thủ hạ những hộ vệ kia từ cảnh giới đi lên nói, chỉnh thể thấp hơn đối diện. Coi như những người này lại là tinh nhuệ, lại thế nào dũng mãnh thiện chiến, cũng không thể nào làm được không thương vong toàn diện đối thủ. Gian lận, khẳng định là gian lận. Ở trong đó nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Không nói trước nguyên vũ cảnh diện sát pháp tướng cảnh chuyện này có bao nhiêu nghe rợn cả người, nhàn nhạt chính là Phương Húc hộ vệ đội có thể không thương vong tiêu diệt hết đối diện một đám nguyên vũ cảnh tu sĩ, liền rất không bình thường. Cái này thời điểm, một số người đem đầu mâu nhắm ngay Kỳ Thiếu Vũ. Trước đó, bọn hắn liền hoài nghi Phương Húc tại đệ nhị quan có thể thu hoạch được cao như vậy điểm tích lũy, phía sau nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao Kỳ Thiếu Vũ thân là Thăng Tiên hội hội trưởng, ám hắc thần điện trưởng lão, lần này thần tử tuyển chọn người phụ trách, mà Phương Húc thì là Thăng Tiên hội đệ tử. Bọn hắn đều cảm thấy lần này tuyển chọn, Kỳ Thiếu Vũ hẳn là động tay chân. Hiện tại xem ra, cái suy đoán này giống như lại lấy được chứng thực. Đối mặt dưới đài vô số ánh mắt, Kỳ Thiếu Vũ có chút nổi giận. Nàng là từ đáy lòng thiên vị Phương Húc, hy vọng Phương Húc có thể thu hoạch được lần này thần tử tuyển chọn thắng lợi. Nhưng còn coi nhẹ tại lấy thần điện trưởng lao chi tôn đối thần tử tuyển chọn động tay chân. Lại nói, thần tử tuyển chọn sự tình đều có tam thần ý chí tạo dựng. Nàng liền xem như nghĩ nhúng tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ? Các ngươi là đang hoài nghi bản tọa. Nhìn xem đám người đầu tới ánh mắt, Kỳ Thiếu Vũ thanh lãnh thanh âm giống như từ cựu thiên chi thượng truyền đến. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện một đạo trùng thiên thần kiếm. Thần kiếm phía trên, vô số màu vàng kim phù văn hình thành đạo đạo xiển xích xoay quanh tại thần kiếm trên thân kiếm. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm uy đem không gian chung quanh đều đè ép đến vặn mèo, thần kiếm thân kiếm chung quanh, càng là xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Trên quảng trường tất cả mọi người lúc này đều bị cái này uy thế kinh khủng ép không ngóc đầu lên được. Ha ha, lão phu một mực nghe nói, ám hắc thần điện thất trưởng lão là thiên huyền giới ngàn năm không gặp kiếm đạo kỳ tài. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm ý thông thần, thất trưởng lão xem ra đã nhanh muốn nắm giữ cả một đầu kiếm đạo pháp tắc. Âm thanh vang dội từ thiên hoang thành bên ngoài bầu trời truyền đến. Sau một khắc, thiên hoang thành trên không xuất hiện một tôn kinh khủng liệt dương. Kinh khủng nhiệt độ cao đem tràn ngập tại thiên hoang thành nhiều năm sương mù xua tan, một đạo bóng người chậm rãi từ tôn này liệt dương bên trong đi ra. Chương 206, kẻ phản bội thân phận, thần điện điện chủ vẫn lạc, 1. Nương theo lấy kinh khủng liệt dương xuất hiện về sau, trung ương thần điện mặt khác hai cái phương hướng lại riêng phần mình đi tới bốn vị trên thân mang theo kinh khủng khí tức thân ảnh. Bốn người này phía sau có hôn thân tràn ngập huyền minh chi khí điếu tình bạch hổ, quanh thân biện hộ kinh khủng độc trướng kinh khủng tự mãng, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm cổ quái hoàng điểu, giống như thông thiên tiên sơn kỳ dị ngọn núi. Tính cả từ liệt dương bên trong đi ra tên kia lão giả, năm người hiện lên vây quanh chi thế đem toàn bộ trung ương thần điện bao vây lại. Nhìn thấy năm người này xuất hiện, ám hắc thần điện tất cả mọi người mộng. Đại diễn đạo tông ngũ đế quân đô tới. Kỳ Thiếu Vũ nhíu mày nhìn lướt qua năm người. Sau khi đứng dậy, ám hắc thần điện bốn vị thần điện trưởng lão lúc này cũng tới đến Kỳ Thiếu Vũ bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước kia năm đạo khí tức ngập trời thân ảnh. Đại diễn đạo tông ngũ đế quân, mỗi một cái đều là pháp tướng cảnh phía trên tồn tại. Pháp tướng có thể thông thần, pháp tướng cảnh phía trên cảnh giới dĩ nhiên chính là thông thần cảnh. Cảnh giới này, tu sĩ thể nội đã đốt lên thần hỏa, đến cảnh giới này, tu sĩ thực lực đã có thể sánh vai thượng cổ thần linh, thông thần cảnh bên trong cường giả là có được chém giết thượng cổ thần linh thực lực. Đại diễn đạo tông một cái điều động 5 vị đế quân đến đây, hiển nhiên là dự định thừa dịp thần điện cử hành thần tử tuyển chọn cơ hội, trực tiếp đem toàn bộ ám hắc thần điện một mẹ hốt gọn. Nhưng vấn đề là ám hắc thần điện tại Thiên Hoang thành cử hành thần tử tuyển chọn sự tình coi là cơ mật. Có thể đến nơi đây đệ tử đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn, trước khi lên đường, những đệ tử này cũng đều không biết rõ muốn đi hướng chỗ nào. Không chỉ có như thế, toàn bộ Thiên Hoang thành chúng quanh cũng có lưu rất nhiều trạm gác ngầm, những này trạm gác ngầm riêng phần mình thao túng cảnh báo trận pháp, liền xem như thông thần cảnh cường giả, cũng không có cách nào lặng yên không tiếng động sở đến trung ương thần điện. Một khi cảnh báo trận pháp bị xúc động, trạm gác ngầm sẽ lập tức truyền tới tin tức, thần điện trưởng lão sẽ lập tức thôi động đại trận, kết hợp không gian trận pháp đem ở đây chỗ có thần điện đệ tử chuyển di ra ngoài. Nhưng bây giờ, hết thảy bố trí tựa hồ cũng mất hiệu lực. Để năm vị thông thần cảnh cường giả trực tiếp xuất hiện tại trung ương thần điện trước mặt, không cần nghĩ cũng biết rõ, Thiên Hoang thành chúng quanh hẳn là bị Đại Diễn Đạo Tông bố trí vạn toàn pháp trận. Có thể lặng yên không tiếng động làm được điểm này, chỉ có một loại giải thích. Thần điện nội bộ xuất hiện phản đồ, mà lại tên phản đồ này thân phận còn không thấp. Bởi vì Thiên Hoang thành xung quanh trạm gác ngầm chỉ có thần điện điện chủ cùng năm vị thần điện trưởng lão biết được. Kỳ Thiếu Vũ sắc mặt có chút khó coi. Thần tử tuyển chọn trong lúc đó, thần điện năm vị trưởng lão vẫn luôn ở trung ương thần điện. Nếu như không phải bọn hắn đem thần điện rất nhiều bố trí bảo hắn biết người, kia phản đồ cũng chỉ có thể là. Kỳ Thiếu Vũ không dám nghĩ. Mấy vị khác thần điện trưởng lão lúc này cũng không dám suy nghĩ. Bọn hắn đều tự nhận là không thẹn với lương tâm, lúc này chỉ có thể hoài nghi bên cạnh sư huynh đệ. Không người nào nguyện ý đi ngờ vực vô căn cứ vị kia nhất làm cho bọn hắn tôn kính người. Năm vị thần điện trưởng lão không dám nghĩ, dưới đài thần điện rất nhiều môn phái đệ tử tự nhiên cũng không dám nghĩ lung tung. Bọn hắn chỉ là hoài nghi phản đồ chính là trên đài trong năm người một cái. Trung Ly huynh, đã lâu không gặp. Tính toán thời gian, người ta lần trước giao thủ có lẽ còn là 200 năm trước a. Liệt Dương bên trong đi ra tên kia lão giả nhìn về phía trên đài cao nhị trưởng lão cười nói. Hắn gọi Tử Dương Đế Quân, cũng được xưng là bên trong ương đế quân, là Đại Diễn Đạo Tông năm vị đế quân bên trong thực lực mạnh nhất một vị. 212 năm. Cụt một tay Trung Ly Huy khỏe mắt nhảy lên một cái lạnh giọng đáp lại, còn sót lại cánh tay trái nhịn không được sờ lên chính mình chống rông ống tay áo. Chính là 212 năm trước trận kia đại chiến, mới vừa vào thông thần cảnh hắn bị Tử Dương Đế Quân hủy đi một cánh tay, thực lực giảm lớn. Hơn 200 năm đến, Trung Ly Huy một mực khổ luyện tay trái, chính là muốn trở lại đỉnh phong cũng tận khả năng tiến thêm một bước, sau đó tìm cơ hội báo thù. Thật nhanh, 212 năm. Trung Ly huynh những năm này tu vi giống như không có gì tiến bộ a. Đối mặt Tử Dương Đế Quân chảo phúng, Trung Ly Huy sắc mặt khó coi. Cái này hơn 200 năm đến, hắn tu vi xác thực không có bao nhiêu tăng lên. Đã mất đi cánh tay phải, hắn có thể tại 200 năm bên trong đem thực lực của mình ổn định, đã coi như là chịu nhiều đau khổ, muốn tiến thêm một bước, nói nghe thì dễ. Thất trưởng lão chính là Thăng Tiên hội kia vị thần bí hội trưởng a. Tử Dương Đế Quân tựa hồ đã mất đi chảo phúng Trung Ly Huy hứng thú, ngược lại nhìn về phía Kỳ Thiếu Vũ hỏi. Ám Hắc thần điện còn sót lại 5 vị thần điện trưởng lão, bốn người khác hắn đều có chỗ hiểu rõ. Chỉ có Tân Tấn thần điện trưởng lão Kỳ Thiếu Vũ, Tử Dương Đế Quân có chút kiêng kỵ. Bởi vì đồn đại bên trong, cái này vị thần bí thất trưởng lão là Thăng Tiên hội hội trưởng, một thân kiếm đạo tu vi cực điểm duyên hoa, ẩn ẩn có trở thành thần điện đệ nhất nhân dấu hiệu. Chỉ là Kỳ Thiếu Vũ người này rất điệu thấp đến căn bản không có người chú ý tới sự xuất hiện của nàng. Đại Diễn Đạo Tông chú ý đến Kỳ Thiếu Vũ sự tình vẫn là mấy năm trước có người tập kích Thăng Tiên hội chỗ tiên đảo. Mà tòa kia tiên đảo vậy mà tự hành chạy trốn tại chỗ, biến mất tại vô tận đại hải bên trong. Lại thêm Đại Diễn Đạo Tông nhận được thiên điệu ý chí thần dụ, nói là có như vậy một cái Thăng Tiên hội đệ tử gọi Phương Húc, âm thầm tu luyện cấm kỵ pháp môn. Thiên điệu ý chí tại thần dụ bên trong chỉ thị Đại Diễn Đạo Tông, để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Phương Húc lấy ra. Hai chuyện này đều liên quan đến Thăng Tiên hội, Đại Diễn Đạo Tông lúc này mới hao tốn đại giới đi dò xét Thăng Tiên hội cái này tam lưu thế lực. Không dò xét không sao, tra một cái thế mà phát hiện sáng lập Thăng Tiên hội thần bí tồn tại lại chính là Ám Hắc thần điện Tân Tấn thần điện trưởng lão Kỳ Thiếu Vũ. Đại Diễn Đạo Tông lại sử dụng một chút thủ đoạn điều tra đến Kỳ Thiếu Vũ quá khứ, phát hiện nàng thực lực chân thật rất khủng bố. Từ Dương Đế Quân trong mắt, Ám Hắc thần điện năm vị thần điện trưởng lão chung, uy hiếp lớn nhất chính là Kỳ Thiếu Vũ. Từ tập kích Thăng Tiên hội cái kia môn phái trong miệng biết được, bọn hắn là tại một phần cổ tịch trên ngẫu nhiên phát hiện, Thiên Huyền giới Đông Hải có tiên đảo, ở trên đảo có lưu hư hư thực thực phi thăng giả lưu lại tu luyện tâm đắc. Trải qua nhiều năm tìm kiếm về sau, mới đưa mục tiêu khóa chặt tại Thăng Tiên hội chỗ tiên đảo. Kia thời điểm bọn hắn chỉ là đại khái biết rõ tiên đảo chỗ, nhưng không có cụ thể chỉ dẫn, muốn tại mênh mông trong biển rộng tìm tới một cái bị phi thăng giả che giấu tiên đảo, độ khó to lớn. Trùng hợp lúc đương thời đồn đại, có người đạt được một khối có thể chỉ dẫn tiên đảo vị trí lệnh bài. Cũng bởi như thế, tiên đảo chi chiến bạo phát. Tại Tử Dương Đế Quân nhận định bên trong, nếu quả thật như trong truyền thuyết như thế, tiên đảo trên xác thực có phi thăng giả lưu lại tu luyện tâm đắc. Như vậy Kỳ Thiếu Vũ khẳng định là nắm giữ phi thăng giả bí mật. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Kỳ Thiếu Vũ vì sao có thể không có tiếng tăm gì trở thành thiên huyền giới đứng đầu nhất cường giả. Đối mặt Tử Dương Đế Quân vấn đề, Kỳ Thiếu Vũ không có phủ nhận. Nàng rõ ràng, Đại Diễn Đạo Tông hẳn là điều tra xuất thân của mình, cái này thời điểm lại phủ nhận, cũng không có gì tất yếu. Thất trưởng lão hẳn là biết rõ, phi thăng giả là thiên địa bất dung. Nếu như ngươi có thể đem phi thăng giả bí mật cùng tiên đạo bây giờ chỗ vừa nói cho lão phu có thể thay ngươi hướng tông chủ cầu tình, vì ngươi cầu được một cái đế quân chi vị. Phi thăng giả truyền thuyết là so thượng cổ sớm hơn thời đại. Cái kia thời điểm, thiên huyền giới vẫn còn man hoang thời kỳ, nhóm đầu tiên nhân loại xuất hiện tại cái này phương Đông thiên địa ở giữa. Bọn hắn mượn nhờ cảm ngộ thiên địa, thuận theo tự nhiên biện pháp tiến hành tu luyện, những người này được xưng là luyện khí sĩ. Lúc ấy cái này phương Đông thiên địa năng lượng dư giả, cho dù là đơn giản nhất hô hấp pháp đều có thể để nhân loại trở nên rất cường đại. Rất nhiều luyện khí sĩ mượn nồng đậm thiên địa năng lượng không ngừng thay biến, cuối cùng lục lọi ra một cái thoát ly cái này phương Đông thiên địa, phi thăng tới tầng thứ cao hơn thế giới biện pháp. Nhưng phương thế giới này năng lượng là cố định. Chương 206, kẻ phản bội thân phận, thần điện điện chủ vẫn lạc. 2. Một vị phi thăng giả xuất hiện, liền đại biểu cho đại lượng thiên địa năng lượng bị lật đoạn. Nương theo lấy phi thăng giả từng cái ly khai, phương thế giới này năng lượng cũng càng ngày càng mỏng manh. Về sau, thiên địa ý chí đản sinh, nhưng bị giới hạn quy tắc, thiên địa ý chí cũng không có cách nào ngăn cản luyện khí sĩ tu luyện, chỉ có thể ở đặc biệt thời điểm hạ xuống kiếp nạn, đối luyện khí sĩ tiến hành nghiêm khắc sàng chọn. Từng cái luyện khí sĩ chết thai kiếp khó phía dưới, một thân tu vi lại lần nữa trở về thiên địa. Dân gia, có thể phi thăng luyện khí sĩ càng ngày càng ít, rất nhiều luyện khí sĩ truyền thừa cũng đều bị vùi lấp tại dòng sông thời gian bên trong. Nương theo lấy phương thế giới này, một chút nguyên thủy sinh linh không ngừng tiến hóa trở thành thần linh, luyện khí sĩ con đường bị ngăn cản đoạn, võ đạo bắt đầu cuộc khởi. Thiên địa ý chí cũng mượn nhờ cái này cơ hội, bắt đầu dần dần nắm trong tay toàn bộ thế giới. Cũng mặc kệ là thần linh, vẫn là võ đạo tu sĩ, nói trắng ra là cũng đều là mượn nhờ phương thế giới này năng lượng đến để thăng sinh mệnh của mình cấp độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại thiên địa ý chí trong mắt, bất luận cái gì có thể hấp thụ năng lượng tồn tại đều là sâu mọt. Cho nên, tại thiên địa ý chí âm thầm bố cục dưới, thần chiến mở ra. Đại lượng thần cùng nhân loại cường giả chiến tử. Lấy về phần toàn bộ thiên huyền giới thần linh diệt tuyệt, nhân loại cường giả càng là liền thông thần cảnh đều rất khó đạt tới. Hiện nay, thờ phụng thần linh ám hắc thần điện còn không có tiêu diệt sạch sẽ, lại xuất hiện phi thăng giả truyền thừa. Lại thêm Vương Húc cái này dị loại xuất hiện, thiên địa ý chí đã có chút gấp. Đại diễn đạo tông là thiên địa ý chí người phát ngôn. Tại thiên địa ý chí cùng Phương Húc phía sau kinh khủng tồn tại tranh đấu sau khi bị thương, liền không ngừng thúc giục đại diễn đạo tông mau chóng xuất thủ, đem hết thể không an ổn nhân tố xóa bỏ sạch sẽ. Thử Dương Đế quân cho ra điều kiện thật đúng là phong phú. Kỳ Thiều Vũ cười nhạt một tiếng, ngược lại lại nói, nhưng ta cự tuyệt. Đế quân chi vị áp đảo đại diễn đạo tông một chút trưởng lão phía trên. Tại toàn bộ đại diễn đạo tông, đế quân chi vị thì tương đương với ám hắc thần điện trưởng lão, là gần với vị kia đạo tông tông chủ tồn tại. Kỳ trưởng lão niên kỷ nhẹ nhàng, võ đạo tiến cảnh đã đạt tới như thế tình trạng, đúng là hiếm thấy. Lần này thiên phú, nếu là dùng tại chính đồ, tương lai không phải là không có cơ hội tranh đoạt đạo tông vị trí tông chủ. Ngươi hẳn là biết rõ, bây giờ thiên huyền giới, ta đại diễn đạo tông mới là vua không ai, tương lai trở thành tông chủ, đây chính là thiên hạ cộng chủ. Tử Dương Đế quân tựa hồ rất muốn thuyết phục Kỳ Thiểu Vũ quy thuận. Nói trắng ra là, hắn cũng là không muốn cùng Kỳ Thiểu Vũ động thủ. Kiếm đạo cao thủ, chuyên công sát phạt, vẫn luôn là tất cả võ đạo tu sĩ bên trong khó chơi nhất tồn tại. Như Kỳ Thiểu Vũ như vậy, gần như nắm trong tay toàn bộ kiếm đạo pháp tắc tồn tại, hắn không thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Kỳ Thiểu Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích, sau đó thoại phong nhất chuyển nói, như thế đáp ứng Tử Dương Đế quân cũng chưa hẳn không thể. Nàng vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả ám hắc thần điện người đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra thân là thần điện trưởng lão Kỳ Thiểu Vũ lại có đầu hàng địch phản bội chi tâm. Một số người nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Kỳ Thiểu Vũ. Một số người ánh mắt suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng thừa này cơ hội thoát ly ám hắc thần điện, quang minh chính đại sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, dù sao cũng so cả ngày trốn ở tối không thấy mặt trời cứ điểm bên trong làm con chuột muốn tốt hơn nhiều. Còn có một số người thì là thần sắc chất phác, trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm gì bây giờ. Trong đám người, Phương Húc lúc này cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Thiểu Vũ, hắn cho rằng Kỳ Thiểu Vũ chắc chắn sẽ không đầu hàng địch. Quả không phải, Kỳ Thiểu Vũ tại một đám ánh mắt khác thường bên trong chậm rãi mở miệng, bất quá ta có một cái điều kiện. Tử Dương Đế quân rất là vui vẻ, vội vàng hỏi, Kỳ trưởng lão mời nói. Ta nghĩ biết rõ hôm nay là ai phản bội ám hắc thần điện. Lời kia vừa thốt ra, vẻ mặt của tất cả mọi người lần nữa biến đổi. Tử Dương Đế quân cũng là chau mày. Hắn không phải người ngu, thẳng đến Kỳ Thiểu Vũ là đang đùa chính mình. Nàng căn bản liền không có đầu nhập vào đại diễn đạo tông ý tứ. Kỳ Thiểu Vũ phía sau, nguyên bản lòng đầy căm phẫn bốn vị thần điện trưởng lão lúc này cũng cười, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đều đề phòng nhìn về phía lẫn nhau, ý đồ từ lẫn nhau trong sự phản ứng tìm ra kẻ phản bội chỗ. Ý gì theo hiện tại tình huống đến xem, Kỳ Thiểu Vũ cũng không có thể là kẻ phản bội, vậy còn dư lại kẻ phản bội chỉ có trong bọn họ mặt khác ba người. Kỳ trưởng lão đây là tại cầm lão phu tìm vui vậy sao? Thử Dương Đế quân sắc mặt khó coi. Kỳ Thiểu Vũ lắc đầu, ta nghiêm túc, chỉ cần đế quân nói cho ta phản đồ là ai, đối đãi ta dọn dẹp cửa ra vào về sau, liền sẽ cân nhắc gia nhập đại diễn đạo tông sự tình. Trang diện lập tức lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người không rõ ràng Kỳ Thiểu Vũ những lời này là thật hay giả. Tử Dương Đế quân trong lúc nhất thời cũng sợ không rõ ràng Kỳ Thiểu Vũ lần này có phải hay không vẫn tại đùa nghịch chính mình. Kẻ phản bội thân phận hắn biết rõ. Hắn hiện tại cân nhắc được mất, đến cùng muốn hay không cầm một tên phản đồ đến đổi một cái tiềm lực vô hạn Kỳ Thiểu Vũ. Tựa hồ, nếu như chính mình có thể lôi kéo Kỳ Thiểu Vũ gia nhập đại diễn đạo tông không chỉ có thể có được một cái tiềm lực vô hạn cao thủ, còn có thể thu hoạch được hoang cổ thời kỳ liên quan tới phi thăng giả bí mật. Thậm chí, thân là Thăng Tiên hội trưởng lão, hắn có lẽ còn có thể từ Kỳ Thiểu Vũ trong miệng đạt được liên quan tới Phương Húc tung tích, nhất cử giải quyết thiên địa ý chí ban xuống thần dụ. Những này tính toán ra, muốn xa so với người phản bội kia giá trị cao nhiều. Vấn đề là đây hết thảy đều muốn xây dựng ở Kỳ Thiểu Vũ là thật, nếu như mình nói ra kẻ phản bội thân phận, mà Kỳ Thiểu Vũ trở mặt, tổn thất kia liền lớn. Thử Dương Đế quân không cần làm khó. Ngay tại song phương trong lòng đánh cờ trong lúc đó, một thanh âm chợt nhớ tới. Thiên Hoang thành xa xa trên bầu trời, một thân ảnh đạp không mà tới. Nhìn thấy thân ảnh kia, gần như tất cả ám hắc thần điện đệ tử trong mắt đều lộ ra sùng bái. Trên đài cao, Kỳ Thiểu Vũ mấy người lúc này lại ánh mắt phức tạp. Trước mắt xuất hiện người chính là ám hắc thần điện kia vị thần bí điện chủ Hình Lâm, cũng là bọn hắn 5 người một mực không dám hoài nghi người. Nhưng bây giờ, Hình Lâm đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thần điện điện chủ Hình Lâm đạp không mà đến, chậm rãi rơi vào trên đài cao. Quét Trung Ly Huy mấy người một chút, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Thiểu Vũ, ngươi nói cái kia phản đồ chính là ta. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người hóa đá. Không ai nguyện ý tin tưởng phản bội toàn bộ ám hắc thần điện người vậy mà lại là thần điện điện chủ. Kỳ Thiếu Vũ cũng là hơi kinh ngạc, sau đó lẳng lặng nhìn xem Hình Lâm, vì cái gì? Hình Lâm không nói gì, chỉ là xoay người nhìn về phía Tử Dương Đế Quân nói, ở trong mắt Đế Quân, Hình Mỗ này tấm sắp chết thân thể có lẽ căn bản không có lao thất có giá trị à? Tử Dương Đế Quân có chút xấu hổ. Hình Lâm vừa cho Đại Diễn Đạo Tông dâng lên một món lễ lớn, chính mình lại nghĩ đến qua sông đoạt cầu, chuyển tay đem hắn bán. Cho dù là thông thần cảnh hắn, cũng không nhịn được có chút thẹn đến hoảng. Gặp hắn không nói lời nào, Hình Lâm cười lắc đầu, không sao, cuối cùng là Hình Mỗ bị chính mình tham lam che đậy tâm thần. Thôi được, chuyện hôm nay, Hình Mỗ cũng coi là đại triệt đại ngộ. Nói xong, hắn xoay người lại đến Kỳ Thiểu Vũ trước mặt, lao thất, bản tọa đến chỗ tội. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn chậm rãi xuất hiện một ngụm thông thiên triệt địa đại đỉnh hư ảnh. Đại đỉnh cấp tốc ngưng thực, cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ Thiên Hoang Thành đều bao phủ ở bên trong, kinh khủng hấp lực tại đem tất cả ám hắc thần điện đệ tử hút đi vào trong nháy mắt, cũng trực tiếp hút khô Hình Lâm tất cả. Một đời ám hắc thần điện chủ, cuối cùng chỉ còn lại mấy món quần áo, chứng minh bản thân tồn tại qua. Chương 207, sau cùng hy vọng, trở lại Ngũ Quốc. Thần điện điện chủ Hình Lâm biến thành đại điện 10 phần kinh khủng. Trung ương thần điện chu vi, Đại Diễn Đạo Tông năm vị đế quân nguyên bản đã lợi dụng trận pháp đem trung ương thần điện không gian chung quanh đều triệt để phong ấn lại. Nguyên bản là vì phòng ngừa ám hắc thần điện người thừa dịp loạn mượn nhờ không gian trận pháp thoát đi nơi đây. Nhưng bây giờ, Hình Lâm biến thành đại đỉnh trực tiếp đem chung quanh phong cấm trận pháp triệt để phá hư mất, tất cả ám hắc thần điện đệ tử trực tiếp bị đại đỉnh hút vào trong đó. Trong đỉnh không gian, chư vị thần điện nhóm đệ tử, Hình Mộ tự biết hiện tại đã không có tư cách lại lấy thần điện điện chủ thân phận cho các ngươi nói chuyện. Năm đó đại chiến để Hình Mộ nhận lấy trọng thương, thể nội thần hỏa cũng như trong gió phiêu nhứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Tại loại này sinh tử tra tấn phía dưới, Hình Mộ nhận lấy thiên địa ý chí mê hoặc, làm ra phản bội thần điện hoang đường tiến hành. Lần này Hình Mộ duy có lấy cái chết chỗ tội, hy vọng có thể lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, hóa giải tràng nguy cơ này. Hình Lâm thanh âm ở trong đỉnh không gian vang lên, tất cả ám hắc thần điện đệ tử lúc này tất cả đều trầm mặc không nói. Trong bọn họ đến bây giờ còn là có rất nhiều người lý giải không được, hoặc là không nguyện ý tiếp nhận phản bội thần điện vậy mà lại là thần điện điện chủ. Loại đả kích này đối bọn hắn tới nói, không khác nào tín ngưỡng sụp đổ. Dù sao ám hắc thần điện mặc dù tín ngưỡng là thần linh, nhưng thần linh bọn hắn đều chưa thấy qua. Ngược lại là điện chủ Hình Lâm, những này ám hắc thần điện đệ tử bên trong có không ít người đều gặp, hay là nghe qua sự tích của hắn. Mà như vậy dạng một cái bị bọn hắn xem như tín ngưỡng, chủ cột tinh thần người, cuối cùng lại phản bội bọn hắn. Có người không hiểu, tự nhiên là có người có thể nghĩ minh bạch Hình Lâm vì sao lại phản bội. Thông thần cảnh cường giả nói trắng ra là chính là tại thể nội nhóm lửa thần hỏa, lấy thần hỏa trèo chống pháp tướng chi thân, hướng phía thần thể chậm rãi thối biến. Trong quá trình này, thần hỏa một khi bị thương nặng, sẽ tư sinh đại lượng cùng loại tâm ma tà niệm. Dù sao tu sĩ thần hỏa đối với vô số quán niệm cùng một chút tà ma tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Dĩ vãng thời điểm, thần hỏa tràn đầy, những này tà niệm cùng tà ma nhào lên, sẽ bị thần hỏa trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn, bản thân ẩn chứa năng lượng cũng sẽ bị triệt để tinh hóa, biến thành thần hỏa nhiên liệu. Nhưng Hình Lâm nhận qua tổn thương, rất nghiêm trọng tổn thương. Lần kia thụ thương để hắn thần hỏa căn cơ bị hao tổn, hỏa diễm không đủ tràn đầy. Qua nhiều năm như vậy, gặp án niệm cùng tà ma ảnh hưởng, hắn thần hồn mất phương hướng. Lại thêm cái này thời điểm thiên địa ý chí thừa lúc vắng mà vào, gặp mê hoặc cũng là có thể thông cảm được. Nhưng làm đồng dạng là thông thần cảnh Kỳ Thiểu Vũ bọn người lại minh bạch, độc tùy tâm sinh. Hình Lâm mặc dù bởi vì thụ thương bị tà niệm xâm nhiễm, lại bị thiên địa ý chí mê hoặc mới làm ra phản bội thần điện quyết định, có thể điều kiện tiên quyết là trong lòng của hắn trước đó khẳng định động đậy đầu hàng địch suy nghĩ. Niệm vô căn bất sinh. Nếu không phải trong lòng của hắn có viên này hạt giống, bất luận là tà niệm cùng tà ma quấy nhiễu, hoặc là thiên địa ý chí mê hoặc, cũng không có cách nào trực tiếp để Hình Lâm làm ra quyết định như vậy. Từ xưa thông thần cảnh cường giả thần hỏa căn cơ thụ trọng thương, tẩu hỏa nhập ma không phải số ít. Nhưng mỗi một cái tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, cuối cùng đi đến con đường đều là trong lòng sâu nhất chấp niệm. Có nhân hóa thành chỉ biết giết chóc đao phủ, có người thất vọng cả đời, mai danh nhận tích, cuối cùng tịch liêu chết đi. Còn có một số người ỷ vào thực lực của mình, chiếm cứ một nước, thể nghiệm nhân gian đế vương niềm vui thú. Tóm lại, mặc kệ là quyền lợi, tự do, giết chóc các loại, đều là tu sĩ tự thân nội tâm chỗ sâu hẳn giống. Tà niệm cũng tốt, tà ma cũng được, bọn chúng liền tương đương liên quan tới phân bón, sẽ chỉ làm chấp niệm hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, tuyệt sẽ không chống rông sáng tạo một cái chấp niệm hạt giống. Hình Lâm phản bội thần điện hạt giống khẳng định là rất sớm đã chôn xuống. Ý nghĩ này cũng có thể là lóe lên một cái rồi biến mất, bị hắn buông xuống, nhưng ít ra chứng minh hắn nghĩ tới. Nhất niệm thần ma. Suy nghĩ đi lên, muốn triệt để xóa đi, tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Chính Hình Lâm cũng biết rõ chuyện này. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, tính cả năm vị thần điện trưởng lão, muốn chiến thắng Đại Diễn Đạo Tông năm vị đế quân, giết ra Thiên Hoang Thành vẫn là có hy vọng. Nhưng một trận chiến này tất nhiên sẽ để càng nhiều thần điện đệ tử chết thảm, thậm chí thần điện trưởng lão vẫn lạc. Mà chính hắn, mặc dù tỉnh táo lại, nhưng chung quy là một cái không ổn định nhân tố, cho dù là còn sống, sớm tối có một ngày vẫn là sẽ lần nữa mê thất chính mình. Dứt khoát, Hình Lâm trực tiếp thân hóa thần đỉnh, lấy tự thân tu vi cùng hết thảy thôi động thần đỉnh mang theo đông đảo ám hắc thần điện đệ tử rời đi nơi này. Làm như vậy đã là vì chỗ tội, cũng là vì xứng đáng chính mình từng thân là thần điện điện chủ thân phận. Chư vị, thần đỉnh có thể vượt qua không gian, chư vị tâm niệm mà thay đổi, Hình Mộ biết điều khiển thần đỉnh đem các ngươi đưa đến các ngươi muốn đi địa phương. Bây giờ, thần điện tao ngộ kiếp nạn chưa từng có, chư vị nếu là muốn thoát ly thần điện, Hình Mộ cũng có thể lý giải. Nhưng Hình Mộ khẩn cầu chư vị, cho dù là vì sinh tồn, thoát ly thần điện, cũng tận lượng bảo trì trung lập, chớ có giống như Hình Mộ, lựa chọn phản bội. Hình Lâm thanh âm vang lên lần nữa. Hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng, lần này về sau, hẳn là sẽ có càng nhiều thần điện thế lực lựa chọn thoát ly thần điện. Dù sao lần này Đại Diễn Đạo Tông vận dụng 5 vị đế quân, không đạt được một chút thành tựu, đều có lỗi với thông thần cảnh cường giả xuất động. Thần điện cũng khẳng định sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc nhất đả kích. To lớn thần đỉnh không gian bên trong, một số người nghe Hình Lâm rơi vào trầm tư. Thành như Hình Lâm nói, trong bọn họ có rất nhiều người đã sớm động thoát ly thần điện tâm tư. Dù sao đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, bọn hắn không có lựa chọn khác, vừa ra đời khả năng chính là thần điện đệ tử, gia tộc và tông môn là thần điện thế lực. Bọn hắn chỉ biết mình là ám hắc thần điện một viên là bởi vì phụ mẫu trưởng bối là ám hắc thần điện thành viên. Rất nhiều người thậm chí không hiểu, trưởng bối của mình, các sư trưởng vì sao kiên trì. Tình nguyện trốn đông trốn tây, trải qua tối không thấy mặt trời sinh hoạt cũng không nguyện ý từ bỏ thần điện thành viên thân phận. Theo bọn hắn nghĩ, tu luyện mục đích là cái gì? Không phải liền là có thể tùy ý tiêu sái truy tìm võ đạo đỉnh phong hay là bằng vào chính mình vất vả có được tu vi quá nhanh ý vô câu sinh hoạt sao? Rõ ràng có sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời cơ hội, tại sao phải lựa chọn một đầu càng thêm gian nan con đường? Như thần điện bên trong mấy đại đỉnh tiêm thế lực, bằng vào bọn hắn thực lực, còn tốt phát triển, tuyệt đối có không kém gì Tam Bất Hủ quốc gia khả năng. Thậm chí, tính cả bị đánh ép những năm này, bọn hắn cũng có thể đạt tới hai môn hai phái hoàn cảnh. Hai môn hai phái thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ thiên huyền giới, vậy cũng là bá chủ cấp tồn tại. Gia gia, sư tổ, cha. Một chút ám hắc thần điện đệ tử kịp phản ứng, nhịn không được bắt đầu thuyết phục trưởng bối của mình cùng sư trưởng. Bọn hắn là thật qua đủ loại kia trốn đông trốn tây, con chuột đồng dạng sinh hoạt. Bọn hắn cũng muốn cùng các môn phái thiên kiêu luận đạo, cùng thế lực khác thánh tử thánh nữ nhóm tương giao, đi nhận thức thiên huyền giới phong thái. Chương 207, sau cùng hy vọng, trở lại ngu quốc. Không muốn cả một đời trốn ở bên trong cứ điểm, ra cửa còn muốn cẩn thận nghiêm túc, không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Cái này thời điểm, một chút thần điện thế lực thế hệ trước nhóm tựa hồ cũng khai thiếu. Bọn hắn nhìn một chút chu vi, nghĩ năm đó thần điện huy hoàng thời điểm, toàn bộ thiên huyền giới ước tuyệt đối tu sĩ đều là ám hắc thần điện môn đồ. Hiện đây này, số thiên thần điện thế lực có rất nhiều đã bị triệt để diệt tuyệt. Vô số đệ tử cũng tại những năm này bị treo thưởng trong đuổi giết mất đi tính mạng. Bởi vì đại diễn đạo tông treo thưởng, cái khác môn phái người tại bắt đến thần điện đệ tử về sau, căn bản không coi bọn họ là trưởng thành, tùy ý ngược sát, nhục nhã. Chư vị đạo hữu, ta Vu Sơn phái từ bỏ. Tiên tính đại đỉnh không gian bên trong, một tên râu tóc bạc trắng lao giả chậm rãi mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn, vẹn vẹn đứng đấy một tên dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt lại mang theo mấy đạo kinh khủng vết sẹo thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn một chút lão giả, "Ra ra." Lão giả đối nàng lắc đầu, hướng về phía mọi người chung quanh chắp tay, một mặt khổ sở nói, "Chư vị, ta Vu Sơn phái bây giờ liền chỉ còn lại hơn 10 tên đệ tử. Nghĩ năm đó, Vu Sơn phái cũng là môn đồ trăm vạn." Lão giả lời nói không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người rõ ràng trong lòng của hắn thống khổ. Thân đỉnh trong không gian, Hình Lâm thanh âm không có vang lên, chỉ là một đạo thần bí ba động chậm rãi hiện hiện, đem lão giả cùng hắn tôn nữ đưa ra ngoài. Thanh Hà phái cũng từ bỏ, "Chư vị đạo hữu, tiết mỗ thật có lỗi." Có Vu Sơn phái dẫn đầu, rất nhanh rất nhiều tại những năm này bị thương nặng thế lực đều nhao nhao từ bỏ thần điện. Bên trong chiếc thần đỉnh người càng đến càng ít, cuối cùng lựa chọn lưu lại vẹn vẹn chỉ có một nửa không đến. "Lão thất, ta thần hồn không kiên trì nổi, thần điện ngày sau liền dựa vào các ngươi. Mấy vị lão ca ca, Hình Lâm có lỗi với các ngươi." Đưa tiến hơn phân nửa thần điện đệ tử, Hình Lâm hư nhược thanh âm vang lên lần nữa. "Ai." Trung Ly Huy thật sâu thở dài. Điện chủ lần này cũng coi là cho thần điện tiến hành một trận quyết đoán cải cách. Mặc dù cử động lần này để thần điện thế lực tổn hao nhiều, nhưng lưu lại nhưng đều là tuyệt đối có thể tin người. "Chư vị." Trung Ly Huy nhìn về phía thần đỉnh trong không gian vẫn như cũ lựa chọn lưu lại rất nhiều môn phái mở miệng nói, "Lão phu lấy thần điện trưởng lao thân phận hướng. Hướng điện chủ khẩn cầu, Lập Huyền môn Phương Húc là ta ám hắc thần điện mới thần tử, chư vị nhưng có ý kiến?" "Lập Phương Húc là thần tử?" Đám người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới thần tử tuyển chọn nếu như tiếp tục nữa, Phương Húc thần tử chi vị cũng là ván đã đóng thuyền. Hiện nay, điện chủ Hình Lâm đã vẫn lạc. Ám hắc thần điện không thể một ngày vô chủ, cần gấp một người đến bước lên cái này gánh nặng. Bọn hắn đối với Phương Húc mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng Phương Húc một ít chuyện bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Lại thêm Phương Húc tại thần tử tuyển chọn bên trong biểu hiện, để một chút cảm thấy bây giờ ám hắc thần điện có lẽ thật cần dạng này một vị không bám vào một khuôn mẫu người lãnh đạo. Càng quan trọng hơn một điểm là tất cả mọi người rất rõ ràng, thần điện trưởng lão bên trong, thất trưởng lão Kỳ Thiểu Vũ là ủng hộ Phương Húc, bởi vì nàng là Phương Húc sư tổ. Hiện nay, nhị trưởng lão Trung Ly Huy cũng đề nghị để Phương Húc làm thần tử, cái này mang ý nghĩa hắn cũng ủng hộ Phương Húc. Cái khác ba vị thần điện trưởng lão vẫn luôn là không nhiều lắm chủ kiến, Kỳ Thiểu Vũ cùng Trung Ly Huy đồng ý, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến. "Đồng ý." Tam Thi Tông cũng đồng ý. Kỳ Hoàng môn cũng đồng ý. Ở đây tất cả thế lực tại trải qua ngắn ngủi do dự về sau, tất cả đều công nhận Phương Húc thần tử chi vị. Mà lúc này, bên trong chiếc thần đỉnh Hình Lâm lại là không có thanh âm. "Điện chủ." Trung Ly Huy thường thức tính kêu một tiếng. Điện chủ cuối cùng một sợi thần hồn triệt để vẫn lạc. Lúc này, Phương Húc đột nhiên mở miệng. Huyền thủy chi hồn cường đại để hắn cảm giác bén nhạy đến bên trong chiếc thần đỉnh, Hình Lâm cuối cùng một tia thần hồn vừa mới tan thành mây khói. Lời này vừa nói ra, đỉnh rất nhiều thế hệ trước tu sĩ tất cả đều tinh thần chán nản. Làm ám hắc thần điện cái này một nhiệm kỳ điện chủ, Hình Lâm mặc dù không có quá lớn hành động, thậm chí còn để thần điện gặp mấy lần trọng thương. Nhưng bọn hắn cùng Hình Lâm dù sao kể vai chiến đấu gần ngàn năm. Ngàn năm qua, lẫn nhau ở giữa đã sớm lưu lại khắc sâu hữu nghị. Bây giờ Hình Lâm triệt để vẫn lạc, trong lòng mọi người không khỏi có chút thương cảm. Nương theo lấy Hình Lâm thần hồn tiêu tán, tôn này thần đỉnh không gian cũng dần dần trở nên có chút không ổn định bắt đầu. Tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai. Không phải mà nói, thần đỉnh một khi vỡ vụn, bọn hắn đều sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. "Thần tử, bây giờ điện chủ không có ở đây, ngươi đến hạ lệnh đi." Trung Ly Huy nhìn về phía Phương Húc mở miệng nói, "Chúng ta sau đó phải đi đâu?" Mới thời điểm, Hình Lâm mặc dù nói, hy vọng những cái kia thoát ly ám hắc thần điện môn phái tận lực bảo trì trung lập, không muốn lựa chọn phản bội. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan những người kia có người hay không chọn bán chủ cầu vinh, mượn bán thần điện thế lực khác, từ Đại Diễn Đạo Tông vất chỗ tốt. Cho nên nói, rất nhiều môn phái cứ điểm đã không thể lại trở về. Thất trưởng lão, Phương Húc trầm ngâm một lát nhìn về phía Kỳ Thiếu Vũ. Kỳ Thiếu Vũ lắc đầu. Hắn rõ ràng Phương Húc muốn hỏi cái gì. Tiên đảo phía dưới là một cái thượng cổ thần thú bá hạ. Ta chỉ có đưa nó tỉnh lại biện pháp, lại không biết do nó đem tiên đảo dẫn tới nơi nào. Nghe nói như thế, Phương Húc có chút thất vọng. Kỳ thật tiên đảo là một cái rất tốt địa phương. Trên đảo không gian đủ lớn, đủ để xếp vào bây giờ thần điện những đệ tử này. Nhưng liền Kỳ Thiếu Vũ cũng không tìm tới tiên đảo bây giờ chỗ nơi nào, đoán chừng toàn bộ thiên huyền giới không ai có thể tìm được. Bây giờ ngoại trừ tiên đảo, chính mình còn có thể mang theo bọn hắn đi đâu? Phương Húc, nếu không, chúng ta về Ngũ Quốc đi. Cái này thời điểm, Khổng Khiết đột nhiên mở miệng nói. Ngũ Quốc? Một chút thần điện thế lực thế hệ trước nhóm sửng sốt một cái. Là Tam Sơn đảo. Phương Húc giải thích nói. Tam Sơn đảo đúng là một cái lựa chọn tốt. Nơi đó thổ địa cằn cỗi, ngoại trừ Thăng Thiên hội, không có thế lực khác ở bên kia khai tông lập phái. Trung ương đại lục những thế lực này cũng sẽ không nghĩ tới ám hắc thần điện người sẽ trốn đến cái kia chim không thèm ị địa phương. Chủ yếu nhất là cái kia địa phương có diễn thần di tích, bên trong còn sinh hoạt lấy diễn thần quá khứ chi thân. Lấy Phương Húc hiện tại ánh mắt đến xem, diễn thần chạy tới chi thân thực lực tuyệt đối phải tại thông thần canh phía trên. Mấy vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Phương Húc không có đánh nhịp, ngược lại là trưng cầu mấy vị thần điện trưởng lão ý kiến. Hắn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, uy vọng không đủ, vẫn là không nên quá chuyên quyền cho thỏa đáng. Mấy vị thần điện trưởng lão liếc nhau một cái, Trung Ly Huy mở miệng nói, Tam Sơn đảo đúng là một cái không tệ chỗ ẩn thân. Nhưng có một chút vấn đề lại là cần giải quyết. Nói, hắn nhìn lướt qua trước mặt rất nhiều thần điện đệ tử lo lắng nói, thần điện muốn sống sót, càng phải phát triển, Tam Sơn đảo cái kia địa phương không có bao nhiêu có thể lợi dụng tài nguyên, bọn hậu bối tu luyện vấn đề nên làm cái gì? Tài nguyên không cần quá lo lắng, lão thân có biện pháp. Cái này thời điểm, phía dưới một tên mặc hoa phục, chống quải trượng lão hầu chậm rãi mở miệng nói, Hồng Nham Thương hội có thể thay chúng ta giải quyết vấn đề này. Hồng Nham Thương hội? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây chính là thiên huyền giới xếp hạng lớn thứ 2 thương hội, hắn thực lực khả năng cho không bằng Tam Bất Hủ. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại thứ 2 cấp bậc. Nhưng luận tài lực, Tam Bất Hủ quốc gia bất kỳ một cái nào cũng không bằng nó. Trái Khương bà có thể dựng vào Hồng Nham Thương hội đường dây này. Kỳ Thiếu Vũ kinh ngạc nhìn về phía lão hầu. Lão hầu ngượng ngùng cười một tiếng, nói không lên dựng vào, bởi vì Hồng Nham Thương hội phía sau chính là chúng ta Tả gia. Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người ngậm. Ta minh bạch, Hồng Nham Thương hội năm đó ở Kỳ Dân quốc lập nghiệp. Tả gia từng là Kỳ Dân quốc đệ nhất gia tộc. Trái Khương mỉm cười gật đầu, nếu như thần tử quyết định, lão thân liền sẽ an bài Hồng Nham Thương hội định kỳ tiến về Tam Sơn đảo thu mua một chút đồ vật, thuận đường mang lên đại lượng tài nguyên. Phương Húc nhẹ gật đầu. Đã tài nguyên tu luyện sự tình có thể giải quyết, kia Tam Sơn đảo tựa hồ liền thành bọn hắn chỗ đi tốt nhất. Vậy liền Tam Sơn đảo a? Phương Húc nhìn về phía đám người mở miệng. Đám người cũng đều quyết nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó Kỳ Thiếu Vũ mấy người liên thủ cưỡng ép điều khiển thần đỉnh bộc phát ra lực lượng cuối cùng, đem bọn hắn đưa đến Tam Sơn đảo. Chương 208, Nưu Đồ, Ngô Quốc hiện trạng. Ngô Quốc Lương Châu Bắc Hoang, một đạo kinh khủng không gian ba động đột nhiên tại mênh mông sa mạc trên gành bãi xuất hiện, trung quanh rất nhiều sinh hoạt trong sa mạc hung thú cùng một chút tiềm ẩn trong sa mạc đạo tặc tất cả đều bị cỗ này kinh khủng không gian ba động hấp dẫn. Những cái kia đám hung thú chạy tứ tán, nhao nhao rời xa mảnh này khu vực. Mà xung quanh đạo tặc thì là cho là có cái gì khó lường di tích tại sa mạc bãi bên trong hiện hiện, từng cái đỉnh lấy nội tâm chỗ sâu rung động, nhao nhao hướng phía xuất hiện không gian ba động địa phương sờ qua tới. Sa mạc bãi trên không, không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, để phương viên trăm dặm bầu trời đều xuất hiện nghiêm trọng vật mèo. Phút chốc ở giữa, một tôn to lớn thanh đồng đại đỉnh hư ảnh đột ngột xuất hiện tại hư không bên trong. Thanh đồng đại đỉnh hư ảnh mười phần kinh khủng, tại không có mảy may che giấu sa mạc bãi trên không hiện hiện, chán phóng sáng chói quang huy, lấy về phần ở xa ở ngoài ngàn dặm Lương Châu thành đều thấy được đại đỉnh xuất hiện cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, Lương Châu thành tất cả võ giả đều điên rồi đồng dạng hướng đại đỉnh xuất hiện địa phương chạy đến. Theo bọn hắn nghĩ, chiếc đỉnh lớn này hư ảnh hiện thế, khẳng định đại biểu cho một phần khó lường cơ duyên. Mà có thể có được phần này cơ duyên, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều đủ để nghịch thiên cải mệnh. Dù sao trước đây Đề Lam Sơn di tích xuất hiện thời điểm, Thăng Thiên hội cái kia Phương Húc chính là dựa vào tại Đề Lam Sơn di tích bên trong lĩnh ngộ được nhất phẩm võ kỹ mới từ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhất cử trở thành có thể chém giết ngu hoàng tồn tại. Trên bầu trời, thanh đồng đại đỉnh hư ảnh xuất hiện về sau, cấp tốc lấp lóe mấy lần, cuối cùng triệt để nổ tung. Nương theo lấy quan tài đồng đại đỉnh hư ảnh biến mất, mấy vạn tên thân ảnh xuất hiện tại mênh mông sa mạc trên gành bãi. Nơi này chính là Tam Sơn đảo sao? Tốt hoang vu, thiên địa chi lực đều so trung ương đại lục mỏng manh không ít. Thiên huyền giới thế mà còn có dạng này một cái địa phương, đơn giản so trung ương đại lục Bắc Hoang còn muốn cằn cỗi. Chúng ta sau đó phải ở chỗ này sinh sống. Được rồi, đều đừng oán trách, cái này nếu là thần tử cùng trưởng lao nhóm quyết định, chúng ta liền muốn tuân thủ. Đúng, nơi này chí ít có một điểm muốn so trung ương đại lục tốt, đó chính là không cần trốn ở tối không thấy mặt trời cứ điểm bên trong làm con chuột. Nói cũng đúng, nơi này khẳng định không có các đại thế lực nhãn tuyến, chúng ta chí ít có thể giống một người bình thường đồng dạng sinh sống. Xuất hiện tại sa mạc trên gành bãi về sau, những cái kia ám hắc thần điện nhóm đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ một bên khác, Phương Húc cùng năm vị thần điện trưởng lão cùng Tam Thi Tông, Kỳ Hoàng môn các loại môn phái người chấp trưởng đã hội tụ vào một chỗ. "Thần tử, nơi này là chỗ nào?" Kỳ Hoàng môn trưởng môn Lương Đức Minh hướng phía Phương Húc chắp tay nói. Phương Húc nhìn thoáng qua chung quanh mở miệng nói, "Nơi này hẳn là Ngu Quốc Lương Châu, ở ngoài ngàn dặm chính là Lương Châu thành, ta từng tới mấy lần." "Lương Châu?" Mấy người đem cái này địa phương yên lặng ghi tạc trong lòng. Có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều cần tại Tam Sơn đảo sinh hoạt, nhớ kỹ nơi này hết thảy là cơ bản nhất. "Thần tử, Diễn Thần đại nhân." Lúc này, Huyền môn người chấp trưởng Huyền Cơ cẩn thận nghiêm túc nhìn một chút Phương Húc. Hắn biết rõ Phương Húc trước đó liền sinh hoạt tại Tam Sơn đảo, cũng biết rõ Phương Húc gặp qua Diễn Thần, lúc này mọi người đi tới Tam Sơn Đảo, có phải hay không cũng có thể gặp một lần Diễn Thần. Diễn Thần? Một đám môn phái người chấp trưởng, bao quát mấy tên thần điện trưởng lão lúc này tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Phương Húc. Phương Húc nhẹ gật đầu, Tam Sơn Đảo lớn nhất sơn mạch là Đề Lam Sơn, Diễn Thần đại nhân ẩn thân địa phương chính là Đề Lam Sơn di tích. Hắn cũng không có nói cho đám người, Đề Lam Sơn trong di tích tồn tại chính là Diễn Thần quá khứ chi thân, cũng chưa nói cho bọn hắn biết, Diễn Thần chỉ có thể ngắn ngủi ly khai Đề Lam Sơn di tích. Nguyên lai thần tử gặp qua Diễn Thần. Cái này thời điểm, Tam Thi Tông tông chủ Thi Hoan cùng một đám môn phái cao tầng tất cả đều bình tĩnh. Bọn hắn vốn cho rằng Phương Húc thật chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Chưa từng nghĩ hắn đầu tiên là thất trưởng lão Kỳ Thiểu Vũ chỗ khai sáng Thăng Tiên hội môn đồ, tiếp theo lại là Diễn Thần người thừa kế, còn thân hơn mắt thấy qua Diễn Thần. Còn có một việc lão phu không có nói cho chư vị, thần tử gia gia chính là Huyền Môn một đời trước chấp trưởng Phương Nguyên Sơn. Huyền Cơ cái này thời điểm lại nói một câu, thần tử là Nguyên Sơn huynh hậu nhân. Cái này một cái, tất cả mọi người mộng. Điểm này liền liền Kỳ Thiểu Vũ cũng không biết rõ. Phương Nguyên Sơn tại Ám Hắc Thần Điện nhưng thật ra là rất nổi danh. Danh tiếng của hắn cũng không phải là đến từ Huyền Môn, mà là bản thân nhân cách mị lực. Nghĩ năm đó, Huyền Môn thế yếu, nghiễm nhiên trở thành Ám Hắc Thần Điện nhỏ yếu nhất thế lực một trong. Từng một lần tịch mịch đến môn phái đệ tử không đủ trăm người. Là Phương Nguyên Sơn dựa vào nhân cách của mình mị lực cùng tuyệt diễm thiên phú, tái hiện Huyền Môn phong thái, để rất nhiều thần điện đệ tử nhận thức đến Huyền Môn phong thủy bí thuật mị lực. Cũng là Phương Nguyên Sơn mượn nhờ phong thủy bí thuật cùng kỳ môn trận pháp, trợ giúp thần điện chiêu mộ không ít máu mới, làm quen không ít thiên huyền giới đại nhân vật. Nhưng về sau, bởi vì phản đồ bán, Phương Nguyên Sơn chỗ cứ điểm bị vây nốt, Phương Húc mãi mãi bất hạnh chết thảm. Đến tận đây, Phương Nguyên Sơn liền ly khai thần điện, biến mất tại thiên huyền giới. Thần tử thế mà còn có cái này một thân phận, lão phu nếu là sớm biết rõ, căn bản sẽ không lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng Lương Hưng kia tiểu tử đi cạnh tranh thần tử chi vị. Lương Đức Minh ha ha cười nói, Nguyên Sơn huynh năm đó nếu không phải gặp ngoài ý muốn, thần tử chi vị nhất định là hắn. Một bên Thi Hoan mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Xem ra, bọn hắn đối Phương Húc gia gia Phương Nguyên Sơn đều mười phần bội phục. Thần tử, Nguyên Sơn huynh bây giờ, gia gia hắn tạ thế 30 năm. Phương Húc mở miệng nói, cái này, đám người hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Phương Nguyên Sơn trước đây rời đi thời điểm, tu vi đã đạt đến võ tôn chi cảnh, đã nhiều năm như vậy, đừng nói tu vi tăng lên bao nhiêu, vẹn vẹn chỉ là võ tôn cảnh giới, hắn tuổi thọ cũng không chỉ trăm năm. Là có người giết Nguyên Sơn huynh. Thi Hoan cao mày nói, hắn thấy, lấy Phương Nguyên Sơn tu vi cùng kỳ môn thuật pháp tạo nghệ, tại cái này nho nhỏ Tam Sơn đảo, không nói đi ngang, hẳn là cũng không có bao nhiêu người có thể làm bị thương hắn. Phương Húc lắc đầu. Gia gia Phương Nguyên Sơn chết tràn ngập rất nhiều bí ẩn. Hắn đến bây giờ đều cảm thấy gia gia trên người bí mật quá nhiều. Hả? Nghĩ đến gia gia, Phương Húc đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Địa đồ. Gia gia trước đây ly khai Trung ương đại lục, đi vào vắng vẻ Tam Sơn đảo tựa hồ là vì tìm kiếm một loại có thể phục sinh mãi mãi bảo vật. Mà tại hắn mấy chục năm tìm kiếm bên trong, lưu lại địa đồ tựa hồ cũng là một phương thượng cổ để lại thế giới. Tựa hồ bọn hắn có thể tìm được thế giới kia lối vào, sau đó để tất cả Ám Hắc Thần Điện đệ tử đều ẩn thân đến bên trong thế giới kia. Nghĩ đến cái này, Phương Húc lúc này đem ra ra lưu lại địa đồ đem ra, cùng đám người đơn giản giảng thuật một cái. Nghe được hắn, mấy tên thần điện trưởng lão cùng môn phái các cao tầng trên mặt đều hiện lên một tia kinh hỉ. Từ trên bản đồ đến xem, Phương Nguyên Sơn tìm tới kia phương đại thế giới 10 phần rộng lớn. Mà thế giới rộng lớn cũng liền đại biểu cho tài nguyên sẽ không quá kém, trên lý luận tới nói, một phương thế giới tài nguyên khẳng định phải so Tam Sơn đảo cái này cần coi địa phương tốt hơn nhiều. Mấy vị trưởng lão, ta có một cái kế hoạch. Thấy mọi người đều đối phía kia đại thế giới cảm thấy hứng thú, Phương Húc trực tiếp mở miệng nói, dưới mắt chuyện chúng ta muốn làm có 3 kiện. Thứ nhất, các môn phái tranh thủ thời gian phái người trở về, đem trong môn phái đệ tử đều bí mật nhận lấy. Thân tử tuyển chọn đại hội, các môn phái đưa đến Thiên Hoang thành kỳ thật đều là trong môn phái tinh nhuệ nhất đệ tử. Chương 208, Nưu Đồ, Ngũ Quốc hiện trạng, đại diễn đạo tông năm đại đế quân vây công Thiên Hoang thành thời điểm, bọn hắn mượn hình lâm biến thành thần đỉnh đào thoát, các phái phổ thông đệ tử bây giờ đều còn tại bên trong cứ điểm. Hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian phái người trở về đem bọn hắn nhận lấy, bằng không, một khi những cái kia thoát ly thần điện môn phái bên trong xuất hiện phản đồ, các môn phái cứ điểm khẳng định sẽ bị rửa sạch, phổ thông đệ tử cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Đám người nhẹ gật đầu, điểm này nhất định phải nắm chặt. Thứ hai, gia gia lưu lại địa đồ chỗ bày ra vị trí ngay tại ở ngoài ngàn dặm Tử Vong Sa Hải, chúng ta có thể tổ chức nhân viên tiến đến thăm dò. Tử Vong Sa Hải bí mật hắn từng tại ly khai Tam Sơn đảo trước đó đi thăm dò qua một lần, nhưng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Về sau tại Thạch Quan thế giới, hắn đã từng đi tới Tử Vong Sa Hải, phát hiện Tử Vong Sa Hải hạ bí mật. Nhưng lúc đó toàn bộ Tử Vong Sa Hải trải qua đại chiến, bị phá hư không còn hình dáng, thêm nữa ngay lúc đó Phương Húc căn bản không tâm tình đi cẩn thận điều tra Tử Vong Sa Hải bí mật. Hiện tại đã dự định mang theo Ám Hắc Thần Điện cắm rễ ở đây, là làm thăm dò cẩn thận một cái Tử Vong Sa Hải bí mật. Điểm thứ ba, ta muốn đi một chuyến Đề Lam Sơn di tích, chư vị có thể nguyện tùy hành. Đi Đề Lam Sơn di tích. Trung quanh trên mặt mấy người hiện lên một tia kinh hỉ, bởi vì vừa rồi từ Phương Húc trong miệng, bọn hắn biết được Diễn Thần bây giờ đang ở Đề Lam Sơn di tích. Lần này tiến về Đề Lam Sơn di tích, phải chăng liền có thể nhìn thấy Diễn Thần rồi? Phải biết Tam Thần thời đại đã qua thật lâu. Bọn hắn trong những người này, liền liền tư lịch già nhất nhị trưởng lão Trung Lý Huy cũng chưa từng gặp qua Diễn Thần hình dáng. Lần này nếu là có thể nhìn thấy Diễn Thần, cũng không uổng công bọn hắn thủ vững tín ngưỡng nhiều năm như vậy. Thần tử là muốn dẫn chúng ta đi gặp Diễn Thần. Thi Hoan mở miệng nói. Phương Húc khẽ lắc đầu, có thể hay không nhìn thấy Diễn Thần ta không xác định, nhưng nếu như Diễn Thần muốn gặp chư vị, cho là có thể gặp đến hắn lão nhân ra. Diễn Thần quá khứ chi thân lúc ấy tiêu hao rất nhiều lực lượng, bây giờ không biết rõ có hay không khôi phục lại. Lần này đi Đề Lam Sơn di tích, là hắn có một kiện chuyện quan trọng cần xử lý. mà mang lên Kỳ Thiều Vũ bọn hắn cũng là vì mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Đám người nghe nói chuyến này không nhất định có thể nhìn thấy diễn thần, trong nháy mắt có chút thất vọng. Nhưng nghĩ tới mặc dù không nhất định, nhưng vẫn là có cơ hội, nhao nhao biểu thị nguyện ý theo đi. Lão phu liền không đi theo các ngươi tham gia náo nhiệt. Lúc này, Trung Ly Huy đột nhiên mở miệng, thần điện đệ tử vừa đến nơi đây, hết thảy cũng còn cần phải có nhân chủ cầm. Lão phu liền lưu lại trợ giúp nhóm đệ tử xử lý một chút sự vật, chí ít để bọn hắn kiến tạo một cái lâm thời điểm dừng chân. Trung quanh đều là mênh mông sa mạc, những này ám hắc thần điện đệ tử mặc dù đều là tu sĩ, không sợ bình thường giá lạnh cùng phong sa, nhưng cuối cùng vẫn là người, cần phải có một cái nghỉ lại chi địa. Nhị trưởng lão, nơi này cũng không phải là tốt nhất nghỉ lại chi địa. Cái này thời điểm Phương Húc mở miệng. Thần điện đệ tử mặc dù sẽ không để ý những hoàn cảnh này nhân tố, nhưng hẳn không có người thích hoang vu sa mạc bãi. Trong lòng của hắn lý tưởng nhất địa phương tự nhiên là ra ra trong địa đồ đề cập đại thế giới kia. Đang tìm đến đại thế giới trước đó, ám hắc thần điện nhóm đệ tử tốt nhất đường đi tự nhiên là Lương Châu thành. Lấy hiện tại ám hắc thần điện thế lực, đừng nói một tòa Lương Châu thành, chính là muốn thống nhất Tam Sơn đảo cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cần điệu thấp một chút, mà lại thế tục quyền lợi đối bọn hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ tới nói, cùng vướng víu không thể nghi ngờ. Cho nên có cái tạm thời điểm dừng chân là được, về sau khẳng định vẫn là phải nghĩ biện pháp phản công trung ương đại lục. Đem kế hoạch của mình nói cho Trung Ly Huy, Phương Húc cũng chỉ dẫn bọn hắn Lương Châu thành chỗ vị trí. Trung Ly Huy cho biết là hiểu việc này. Đã thần tử đã quyết định, vậy bây giờ chúng ta liền chia ra hành động đi. Ba chuyện kiện thứ nhất, các phái cần phái người trở về tiếp đệ tử khác, đây là một hạng đại công trình. Trong đám người, La Hầu trái Khương Xung Phong nhận việc, đem chuyện này ôm xuống dưới. Tả gia nắm trong tay Hồng Nhan Thương hội, có được cường đại bảo thuyền vô số. Có Hồng Nhan Thương hội trợ giúp, vận chuyển cái khác môn phái đệ tử đến Tam Sơn đảo, vấn đề không lớn. Thế là, các phái phân biệt điều động đệ tử đi theo trái Khương bí mật lẻn về trung ương đại lục, chuẩn bị mau chóng nói qua các đệ tử đều mang về. Còn lại trong mọi người, Phương Húc mang theo Kỳ Thiểu Vũ bọn người tiến về Đề Lam Sơn. Trung Ly Huy thì là mang theo tất cả thần điện đệ tử hướng Lương Châu thành tiến đến. Đám người sau khi tách ra, Phương Húc một đoàn người vừa đi ra không có bao xa, liền gặp đợt thứ nhất chạy tới sân phỉ. Những người này là chạy đột nhiên xuất hiện thanh đồng đại đỉnh hư ảnh mà đến, coi là nơi này xuất hiện khó lường di tích. Tại nhìn thấy Phương Húc bọn người từ đại đỉnh xuất hiện địa phương chạy đến, cầm đầu sơn phỉ thần sắc có chút khó coi. Hắn vốn cho là mình một đoàn người hẳn là cái thứ nhất đến, lại không nghĩ rằng bị người nhanh chân đến trước. Mà lại, nhìn đối phương tư thế, tựa hồ là đã dò xét qua, chuẩn bị rời đi. Chẳng lẽ bên trong di tích bảo vật đã bị bọn hắn đạt được rồi? Sơn phỉ thủ lĩnh trong lòng thầm nghĩ, sau đó lại đánh giá một cái Phương Húc một đoàn người, muốn nhìn rõ bọn hắn tu vi. Nhưng Phương Húc đoàn người này, tu vi thấp nhất chính là Vân Huyền, võ tôn cửu cảnh. Những người khác, Nguyên Vũ cảnh, Pháp tướng cảnh, Thông thần cảnh đều có. Lấy Vân Huyền thực lực đặt ở Tam Sơn đảo, vậy cũng là đại năng một cấp, về phần còn lại đám người, trong lúc phất tay đều có thể tùy tiện xóa đi một tòa thành trì, căn bản không phải Tam Sơn đảo đám người có thể lý giải tồn tại. "Uy, các ngươi từ chỗ nào tới?" Trung thổ phỉ còn đang do dự chính mình thấy thế nào không thấu đối phương tu vi, sau lưng một tên sơn phỉ lúc này lại đã ngăn cản Phương Húc đám người đừng đi, ngựa khí nặng mang theo giọng ra lệnh nói. Phương Húc mấy người đều ngậm. Bọn hắn chú ý tới những này sơn phỉ, căn bản không có đem những này võ tôn cùng võ sư để vào mắt. Nhưng lại không nghĩ tới một tên võ sư lúc này vậy mà đem bọn hắn ngăn lại. Thần tử. Trong đám người Thi Hoan nhìn một chút Phương Húc. Phương Húc nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng Thi Hoan là tại hỏi thăm chính mình có thể hay không giết người. Càng biết rõ trước mắt những này ra hỏa chính là sa mạc trên gành bãi sơn phỉ, thường xuyên làm lấy giết người cướp hàng hoạt động. Gặp Phương Húc gật đầu, Thi Hoan cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp hướng phía một đám sơn phỉ phất phất tay. Sau một khắc, trước mặt mấy chục mét sơn phỉ trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó từng cái lặng yên không tiếng động sủi ngã xuống đất. Cái này khúc nhạc dạo ngắn tất cả mọi người không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Lấy tốc độ của bọn hắn vốn có thể bay thẳng đến Đề Lam Sơn, nhưng không biết tại sao, Phương Húc cũng không có lựa chọn phi hành, đám người cũng không có hỏi nhiều. Vừa vặn mượn thời gian này, xem thật kỹ một chút Tam Sơn đảo tình huống. Một đoàn người rất nhanh xuyên qua sa mạc bãi, đi tới Lương Châu cùng Trùng Châu ở giữa cổ họng yếu đạo, Ẩn Long Quan. Kỳ quái, Ẩn Long Quan vậy mà không có sĩ tốt. Nhìn thấy Ẩn Long Quan ngoại trạm lấy chính là một đám cầm kiếm tu sĩ, mà không phải mang giáp sĩ binh, Phương Húc cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn lúc ấy ly khai Ngu Quốc thời điểm, Ngu Quốc hoàng thất đã bị diệt, Ngu hoàng Lý Thương Nô bị giết. Theo lý mà nói, Khương Phong hẳn là sẽ nâng đỡ một cái mới Ngu Hoàng kế vị. Hắn nhớ đến lúc ấy Lý Thương Nô lựa chọn Ngu Hoàng là chính mình đã từng sư phụ Lục Chí Viễn. Nhưng bây giờ, sư phụ kế thừa Ngu Hoàng chi vị về sau, chẳng lẽ không có trùng kiến triều cương, tổ kiến quân đội? Mang theo hiếu kỳ, đám người xuyên qua Ẩn Long Quan, trực tiếp hướng phía Trung Châu thành tiến đến. Chương 209, tà ác sinh vật, thăng tiên hội kỳ biến. Lại đến Trung Châu thành, Phương Húc đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Từ lần trước ly khai, đến bây giờ đã qua hơn 10 năm. Nếu như tính luôn tại Thạch Quan thế giới bên trong mấy ngàn năm thời gian, Trung Châu hoàng thành đối với hắn mà nói, đã là rất lạ lẫm tồn tại. Mà lại, tại Thạch Quan thế giới bên trong, bị Mai Táng Thiên Huyền giới trải qua một trận đáng sợ đại chiến. Trận kia đại chiến làm cho cả Trung Châu hoàng thành biến thành phế khư, bây giờ lại nhìn thấy phồn hoa Trung Châu thành, Phương Húc luôn cảm thấy có chút không quá chân thực. Thân tử, Tam Sơn đảo cái này cằn cỗi địa phương thế mà còn có như thế phồn hoa thành trì. Nhìn thấy Trung Châu hoàng thành, tùy hành Thi Hoan cùng Lương Đức Minh bọn người có vẻ hơi kinh ngạc. Phương Húc cười nhạt một tiếng, Trung Châu thành xem như toàn bộ Tam Sơn đảo phồn hoa nhất thành trì. Nơi này đã từng là Ngu Quốc quốc đô, đời trước Ngu hoàng cũng coi là một cái hùng thao vũ lược nhân vật. Chỉ tiếc, đứng tại Phương Húc hiện tại góc độ đến xem, thật đúng là không khen ngợi phán Ngu hoàng Lý Thương Ngâu ngay lúc đó quyết định là đúng hay sai. Tại Thăng Thiên hội mà nói, hắn xem như một loại phản bội. Nhưng tại chính hắn mà nói, mượn nhờ minh hồn đạo thế lực, là ngu quốc nhu cầu một cái phát triển cơ hội, vì chính mình tranh thủ một cái đặt chân võ đạo cảnh giới cao hơn cơ hội, cũng không tính có lỗi gì. Về cái đề, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nắm đấm lớn mới có đạo lý. Thăng Thiên hội thế lực so ngu quốc hoàng thất mạnh hơn, lúc này mới làm cho Lý Thương Nô lựa chọn minh hồn đạo, khai thác một chút thủ đoạn cực đoan tăng lên chính mình. Ở trong mắt người khác, đây chính là tà ác tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Mang theo đám người, Phương Húc trực tiếp hướng phía trong hoàng thành hoàng cung đi đến. Sư phụ Lục Chí Viễn kế thừa ngu quốc hoàng vị, trên lý luận hiện tại hẳn là ngay tại hoàng cung. Một đoàn người rất mau tới đến hoàng cung trước mặt, ở chỗ này, Phương Húc cuối cùng là gặp được mang giáp sĩ binh. Tu Vi đi lên nói, những này sĩ binh thực lực so với trước đó Lý Thương Nô thống trị ngu quốc thời điểm hơi mạnh một chút. Phương Húc rõ ràng cảm nhận được những này cấm vệ quân binh lính bên trong lại có võ tôn tồn tại. Phải biết, đặt ở trước kia ngu quốc, võ tôn đủ để được xưng là một phương lão tổ, tuyệt không có khả năng làm một cái phổ thông binh lính. Người kia dừng bước. Mấy người vừa tới gần, một tên võ soái cảnh giới cấm vệ quân lập tức cầm thương đi tới. Phương Húc bên cạnh, Thi Hoan lúc này liền muốn xuất thủ, lại bị Phương Húc ngăn lại. Người này ngu hoàng là ta tại Tam Sơn đảo sư phụ. Sư phụ? Mấy người sửng sốt một cái, sau đó cũng không dám luận động. Làm phiên bẩm báo, Phương Húc đến đây bái phỏng. Hắn cùng Lục Chí Viễn có sư đồ danh nghĩa tồn tại, mặc dù cuối cùng bởi vì một ít chuyện huyên náo có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là sư đồ. Phương Húc. Nghe được cái tên này, kia cấm vệ quân sĩ tốt lộ ra rất là kinh ngạc, thậm chí trường thường trong tay đều nắm chặt không ít, như lâm đại địch đồng dạng nhìn xem Phương Húc mấy người. Trung quanh, cái khác cấm vệ quân sĩ tốt cũng nghe đến Phương Húc tự báo ra môn thanh âm, nhao nhao giơ trường thương chạy tới. Trong đó thậm chí đã thần sắc hốt hoảng chạy vào trong hoàng cung, tựa hồ là đang cầu viện. Nhìn thấy loại này tình huống, Phương Húc khẽ nhíu mày. Trước mắt loại này tình huống thấy thế nào làm sao không thích hợp a, chính mình ly khai Tam Sơn đảo mới hơn 10 năm ấn lý tới nói, những này cấm vệ quân ở trong hẳn là có người nhận biết mình, cũng biết mình cùng Lục Chí Viễn quan hệ. Nhưng bây giờ, nghe được tên của mình, tại sao lại có sâu như vậy ý? Thân tử. Lương Đức Minh có chút ngoài ý muốn nói, trong lúc này có phải hay không xuất hiện cái gì sai lầm? Phương Húc không nói chuyện, lặng lặng nhìn xem số lớn cấm vệ quân từ hoàng thành nội bộ vào ra. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cấm vệ quân phía sau xuất hiện một người quen. Một thân hoa lệ váy đỏ, cầm trong tay trường thương màu bạc. Sư, người tới chính là Lục Thanh Lạc. Phương Húc chính chuẩn bị đi lên chào hỏi. Đi ra Lục Thanh Lạc lại là mặt lạnh lấy, trực tiếp lấy trường thương trong tay chống đỡ Phương Húc thân thể. Cảm nhận được Lục Thanh Lạc trên thân truyền đến nhàn nhạt sát ý, Phương Húc biết rõ đối phương tuyệt không phải đang giận, cũng không phải đang nói đùa. Nàng là thật muốn giết chính mình. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Phương Húc không hiểu hỏi. Nhìn qua trên mặt hắn vẻ nghi hoặc, Lục Thanh Lạc trên người sát ý hơi thu liễm, sau đó lạnh giọng chất hỏi, ngươi năm đó rời đi thời điểm cùng Khương Phong nói cái gì? Khương Phong? Phương Húc có chút hoảng hốt, trong đầu không ngừng nhớ lại chính mình năm đó lúc rời đi cùng Khương Phong đã nói. Chính mình giống như cũng không nói cái gì a, chỉ là hiện tại tình huống đến xem, hẳn là Khương Phong bên kia xuất hiện biến cố. Nghĩ đến Khương Phong, Phương Húc không nhịn được nghĩ lên Khương Phong bên người cái kia thần bí long tộc nữ tử, Bạch San. Lúc ấy bọn hắn liên thủ với Bạch San diệt ngu quốc thời điểm, Bạch San một chút biểu hiện liền để Phương Húc cảm thấy có chút quái dị, mà lại Trường Long từng nói qua, Bạch San không giống như là long tộc. Lại liên tưởng đến Bạch San cuối cùng xuất thủ diệt sát Lý Thương Nô chẳng cảnh, trực giác nói cho hắn biết, ngu quốc bây giờ phát sinh sự tình phải cùng Bạch San có quan hệ. Sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Húc lần nữa nhìn về phía Lục Thanh Lạc hỏi. Lục Thanh Lạc nhìn lướt qua Phương Húc người đứng phía sau, ánh mắt phức tạp thu hồi trường thương, sau đó phất phất tay, để vây chung quanh cấm vệ quân đều lui xuống. Đi theo ta đi. Dẫn Phương Húc một đường hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến, một đoàn người rất mau tới đến một tòa tẩm cung trước mặt. Phu hoàng, Phương Húc trở về. Cửa tẩm cung, Lục Thanh Lạc chắp tay nói. Trong phòng truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, để hắn vào đi. Lục Thanh Lạc chắp tay, dẫn Phương Húc đi vào tẩm cung. Tùy hành Thi Hoan bọn người bị ngăn ở ngoài cửa. Mấy người thật cũng không để ý lấy chung quanh những này cấm vệ quân thực lực, bọn hắn muốn đột phá, không cần tốn nhiều sức, mà lại lấy Phương Húc thực lực. Toàn bộ Tam Sơn đảo, ngoại trừ Diễn Thần đại nhân, hẳn là cũng không ai có thể làm bị thương hắn. Đi vào tẩm cung, Phương Húc liếc mắt liền thấy nằm tại trên giường Lục Chí Viễn. Lúc này Lục Chí Viễn rõ ràng già nua rất nhiều. Một thân hoàng tơ lụa áo lót, hoa dâm tóc có chút lộn xộn. Thân hồn cảm giác phía dưới, Phương Húc có thể cảm nhận được trong cơ thể của hắn có một cỗ 10 phần cổ quái lực lượng tại từng bước xâm chiếm sinh mệnh lực của hắn. Sư phụ. Phương Húc chắp tay hành lễ về sau, đi vào Lục Chí Viễn trước mặt, sư phụ chúng độc. Lục Chí Viễn dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn một chút Phương Húc cười nói, vi sư đây không phải là độc. Không phải độc. Phương Húc chậm rãi nắm lên cổ tay của hắn, một đạo thần hồn chi lực tràn vào Lục Chí Viễn thể nội. Lúc này, hắn cũng rốt cục phát hiện Lục Chí Viễn thể nội ẩn nút đồ vật là cái gì. Kia là một cái cổ quái thần hồn cấm chế. Cấm chế từ một loại cực kỳ tà ác lực lượng linh hồn tạo dựng mà thành, xem toàn thể đi lên có chút giống là một cái bạch tuộc. Bạch tuộc tám đầu xúc tu đâm vào Lục Chí Viễn huyết nhục bên trong, lấy thần hồn chi lực thế mà đang không ngừng hấp thụ lấy sinh mệnh lực của hắn. Không chỉ có như thế, Phương Húc còn có thể mơ hồ cảm giác được, cái này bạch tuộc đồng dạng hồn cấm tựa hồ có thể hút Lục Chí Viễn khí vận. Tóm lại, loại này quỷ dị thủ đoạn, Phương Húc là chưa từng nghe thấy. Hắn một sợi hồn lực tại rình mò bạch tuộc đồng thời, bạch tuộc tựa hồ cũng chú ý tới hắn hồn lực tồn tại. Trong đó một đầu xúc tu cấp tốc từ Lục Chí Viễn huyết nhục bên trong rút ra, như thiểm điện hướng phía Phương Húc hồn lực đánh tới. Bởi vì đây là tại Lục Chí Viễn thể nội, Phương Húc cũng không dám phản ứng quá mức kịch liệt. Ỷ vào thần hồn chi lực cường hành, hắn chuẩn bị để cái này bạch tuộc bắt được hồn lực của mình, nhìn xem nó đến cùng có cái gì thủ đoạn. Đầu kia xúc tu trong chớp mắt liền đem Phương Húc cái này một sợi hồn lực bắt lấy, sau đó thật dài xúc tu vậy mà xuyên thấu qua hồn lực cùng Phương Húc bản thể liên hệ, trực tiếp xuất hiện tại Phương Húc thức hải bên trong. Một màn này thế nhưng là đem Phương Húc dọa cho phát sợ. Quá quỷ dị. cái này đồ vật làm sao còn có thể vượt qua thời không, xuyên thấu chính mình nhục thân, trực tiếp xuất hiện trong thức hải của mình. Mấu chốt là chính mình một chút cũng không có phát giác được. Chương 209, tà ác sinh vật, thăng tiên hội kỳ biến. Hắn lúc này thu hồi chính mình kia một sợi hồn lực, thần hồn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn xem thức hải bên trong không ngừng hiện hiện ra bạch tuộc hư ảnh. Cái đồ chơi này là muốn từ Lục Chí Viễn trên thân chuyển rời đến trên người mình. Bạch tuộc tà ác thân ảnh trong chớp mắt ngay tại Phương Húc thức hải bên trong hoàn toàn hiện hiện. Tùy theo mà đến là một loại tùy ý mừng rỡ cảm xúc từ bạch tuộc trên thân truyền đến. Cái đồ chơi này tuyệt đối có ý thức của mình. Giờ khắc này, Phương Húc ý thức được cái này cùng loại hồn cấm đồ vật hẳn là một loại nào đó sinh mạng thể, tuyệt không phải chính mình trước đó nghĩ như vậy. Cảm nhận được bạch tuộc hồn cấm trên tà ác khí tức, Phương Húc quyết định hảo hảo nghiên cứu một phen. Tùy theo, thân hồn về sau sáng lên một đạo màu vàng xanh nhạt vòng tròn. Cái này thanh đồng vòng tròn chính là hồi lâu chưa từng đã dùng qua thập nhị tinh đồ. Tinh đồ quang hoàn xuất hiện về sau, một tôn bảo bình đột nhiên sáng lên, kinh khủng hấp lực trực tiếp đem kia bạch tuộc hút vào. Bạch tuộc tựa hồ cũng không nghĩ tới Phương Húc còn có loại thủ đoạn này, kịch liệt dây rủa lấy, muốn đột phá thanh đồng bảo bình khống chế. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, thân thể của nó rất nhanh liền bị thanh đồng bảo bình hút vào. Nhìn xem bạch tuộc tại thanh đồng trong bảo bình kịch liệt dây rủa, Phương Húc cũng không có đi quá nhiều, lần nữa kiểm tra một cái Lục Chí Viễn thân thể. Quả nhiên phát hiện trong cơ thể hắn bạch tuộc không thấy. Lúc này Lục Chí Viễn rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cả người khí sắc cũng trở nên hồng nhuận không ít. Phương Húc, ngươi cảm nhận được thể nội kia tà ác đồ vật biến mất, Lục Chí Viễn có chút lo lắng nhìn về phía Phương Húc. Hắn biết rõ kia đồ vật khẳng định tiến vào Phương Húc thể nội. Bởi vì lúc ban đầu cái này đồ vật là tại một tên cấm vệ quân thể nội xuất hiện, hắn cũng là tại giúp tên kia cấm vệ quân kiểm tra thời điểm, ngoài ý muốn bị kia đồ vật chui vào trong cơ thể mình. Không sao, sư phụ. Phương Húc không quan trọng cười cười, sau đó hiếu kỳ nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngu quốc chuyện gì xảy ra? Sư tỷ vì sao? Đang khi nói chuyện, Phương Húc nhìn một chút Lục Thanh Lạc. Lúc này Lục Thanh Lạc tu vi đã đạt đến võ tôn sơ cảnh, hơn 10 năm không thấy, cả người cũng là càng phát vận vị mười phần. Lại thêm hắn trở thành ngu quốc công chúa về sau, trường kỳ thân cư cao vị, trên thân càng là nhiều một chút tôn quý chi khí. Việc này nói rất dài dòng. Vi sư từng nói cho Thanh Lạc, chuyện này khẳng định không có quan hệ gì với ngươi, thế nhưng, Lục Chí Viễn sửa sang lại một cái suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Phương Húc nói, ngươi có thể biết rõ bây giờ ngu quốc mảnh này thổ địa chân chính chủ nhân là ai? Phương Húc sửng sốt một cái. Ngu quốc mảnh này thổ địa? Sư phụ ngài không phải ngu quốc tân hoàng sao? Lục Chí Viễn cười khổ lắc đầu, vi sư chẳng qua là cái khôi lỗi thôi. Bây giờ ngu quốc, bao quát Mộ Vân Thảo Nguyên, Phù Sơn quốc các loại tất cả địa phương đều bị Khương Phong một người khống chế. Không chỉ có như thế, hiện tại Khương Phong đối cái kia gọi Bạch San nữ nhân nói gì nghe nấy, toàn bộ người như là chúng ta đồng dạng. Nghe nói như thế, Phương Húc chau mày. Quả nhiên cùng Bạch San có quan hệ. Vậy sư tỷ làm sao lại cho rằng chuyện này cùng ta có quan hệ? Phương Húc khó hiểu nói. Lục Thanh Lạc hừ lạnh nói, bởi vì ngoại giới có đồn đại, nói là ngươi cùng Khương Phong đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cũng là ngươi truyền thăng tiên hội tổng bộ mệnh lệnh, để Khương Phong làm như vậy. Thậm chí, âm thầm còn có người suy đoán, cái kia gọi Bạch San kỳ thật chính là thăng tiên hội kia vị thần bí hội trưởng. Hội trưởng? Phương Húc có chút dở khóc dở cười, cái này đều cái gì đồ vật? Khương Phong cùng Bạch San hiện tại ở đâu? Hắn biết rõ, chuyện này chỉ có tự mình nhìn thấy Khương Phong mới có thể làm rõ ràng. Còn có cái kia Bạch San, lần này hắn ngược lại muốn xem đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Hoa Dương Sơn. Lục Chí Viễn nói một câu cười khổ nói, bây giờ Hoa Dương Sơn đã trở thành phương thế giới này thánh sơn, hàng năm tuế tế, toàn bộ đại lục thế lực khắp nơi cùng quốc gia đều muốn dựa theo yêu cầu, tiến về Hoa Dương Sơn triều thánh. Ngoại trừ đại lượng tài nguyên cùng bảo vật bên ngoài, mỗi cái thế lực còn cần căn cứ chiếm đoạt có cương vực lớn nhỏ, cho thánh sơn cống hiến thiên phú tuyệt hảo thanh niên nam nữ. Nếu như không thể dựa theo yêu cầu lấy ra, thánh sơn liền sẽ tuyên bố thảo phạt lệnh, tất cả thế lực đều có thể đi thảo phạt. Lục Chí Viễn trong mắt bất đắc dĩ để Phương Húc trong lòng dâng lên nhàn nhạt lửa giận. Trong ấn tượng Khương Phong vẫn luôn là một cái ôn tồn lễ độ người, có mưu lược, có lòng dạ. Bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này? Sư phụ, ngươi trước hảo hảo dưỡng thân thể, ta đi Hoa Dương Sơn nhìn xem. Từ hoàng cung ly khai, Phương Húc trực tiếp mang theo Kỳ Thiểu Vũ bọn người hướng phía Hoa Dương Sơn tiến đến. Thân tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Cảm nhận được Phương Húc trên người cảm xúc có chút không đúng, Lương Đức Minh mở miệng hỏi. Hoa Dương Sơn. Phương Húc lạnh giọng trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Kỳ Thiểu Vũ nói, thất trưởng lão, như thăng tiên hội người phản bội, ta có hay không có thể dọn dẹp cửa ra vào? Kỳ Thiểu Vũ sửng sốt một cái, sau đó lắc đầu nói, sao dám làm phiền thần tử độc thủ? Thân là thăng tiên hội hội trưởng, thăng tiên hội rất nhiều quy tắc đều là chính mình chế định, tiên đảo mặc dù biến mất, nhưng chỉ cần nàng vẫn còn, thăng tiên hội liền vẫn còn ở đó. Nếu như Tam Sơn đảo mảnh này khu vực thăng tiên hội thật làm ra thất thường gì sự tình, nàng không ngại tự mình động thủ dọn dẹp cửa ra vào. Mọi người nói chuyện ở giữa, đã đi tới Hoa Dương Sơn dưới chân. Bây giờ Hoa Dương Sơn cùng năm đó so sánh, đã thay đổi bộ dáng. Nguyên bản treo thăng tiên hội ba chữ to sơn môn lúc này đã biến mất không thấy, thay vào đó một tòa toàn thân từ bạch ngọc chế tạo mà thành, giống như tiên cung thiên môn đồng dạng sơn môn. Sơn môn bên trên viết hai cái chữ to, Thánh Sơn. Ngoài sơn môn thủ vệ đệ tử cũng đều là võ tôn chi cảnh cường giả. Đứng tại chân núi, Phương Húc không có tùy tiện tiến lên, đầu tiên là chuẩn bị lấy thần hồn chi lực quan sát một cái trên núi động tĩnh. Nhưng hắn thần hồn chi lực vừa tiếp cận Hoa Dương Sơn, một cỗ cực kỳ khủng bố cấm chế đột nhiên bộc phát. Sau một khắc, toàn bộ Hoa Dương Sơn lập tức sáng lên lồng ánh sáng màu tím. Người nào dám can đảm lấy thần hồn rình mò Thánh Sơn? Cái này thời điểm, một đạo âm thanh khủng bố từ Hoa Dương Sơn chỗ sâu vang lên, sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại sơn môn chỗ. Nguyên Vũ Cảnh. Vẫn là Nguyên Vũ Cảnh hậu kỳ. Nhìn xem người tới, Phương Húc khẽ to mày. Cái này từ Hoa Dương Sơn bay ra ngoài thân ảnh hắn không biết, lại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Tam Sơn đảo làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thực lực đạt tới Nguyên Vũ hậu kỳ lạ lâm tu sĩ? Là các ngươi trong bóng tối rình mò Thánh Sơn. Nhìn thấy Phương Húc mấy người, tên kia Nguyên Vũ cảnh hậu kỳ tráng hán sắc mặt khó coi hỏi: "Tại hạ." Phương Húc bản còn không muốn động thủ, chuẩn bị đi vào trước nhìn xem tình huống, nhìn thấy Khương Phong lại nói: "Ai ngờ kia tráng hán căn bản không nói cho hắn cơ hội. Ra mặc kệ các ngươi là ai, dám can đảm lấy thần hồn rình mò Thánh Sơn, chính là đường đến chỗ chết." Lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp huy động quả đấm to lớn hướng phía Phương Húc đập tới. Thấy cảnh này, Kỳ Thiều Vũ nhịn không được: "Phương Húc dẫn bọn hắn tới đây, vậy trong này khẳng định chính là đã từng Thăng Tiên hội phân bộ. Nhưng hôm nay, nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi hình Thăng Tiên hội, trong nội tâm nàng lửa giận đã sớm áp chế không nổi, muốn chết." Nhìn xem tráng hán thế mà không nói lời gì liền động thủ, Kỳ Thiều Vũ thân hình lóe lên, sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm mang từ trong cơ thể nàng bắn ra. Đón sông lên tráng hán, kiếm mang kia trực tiếp lực vỗ xuống. Keng. Trong chốc lát, kiếm mang tăng vọt mấy ngàn trượng. Tính cả tráng hán phía sau sơn môn ở bên trong, trực tiếp bị đạo kiếm mang này chém thành hai nửa. Toàn bộ Hoa Dương Sơn đều kém chút bị nàng một kiếm này bổ ra. Chương 210, Tà Ác Tiên, quỷ dị xuất hiện Lý Thương Nô. Biến cố bất thình lình làm cho cả Hoa Dương Sơn đều chấn động. Phải biết từ khi Ngu Quốc bị diệt về sau, Hoa Dương Sơn đã trở thành toàn bộ Tam Sơn đảo thánh địa, Tam Sơn đảo ước vạn võ giả đều đem Hoa Dương Sơn coi là trong suy nghĩ không thể xâm phạm Thánh Sơn. Nhưng lúc này Thánh Sơn lại bị người một kiếm chém thành hai nửa, liền Thánh Sơn sơn môn đều bị chém vỡ. Hoa Dương Sơn nội bộ, đại lượng võ giả nhao nhao từ trong núi chạy ra. Những người này có võ sư, võ tôn, còn có nguyên vũ cảnh cường giả. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, toàn bộ Hoa Dương Sơn trước mặt đã tụ tập đại lượng võ giả. Phương Húc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, những người này chỉ là nguyên vũ cảnh võ giả liền có hơn 10, trong đó lại còn có một cái nguyên vũ cảnh hậu kỳ tồn tại. Tam Sơn đảo cái gì thời điểm như thế giàu có rồi? Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên vũ cảnh võ giả xuất hiện, Phương Húc cảm thấy hết sức tò mò. Tam Sơn đảo thiên địa chi lực tương đối mỏng manh, tài nguyên cũng tương đối thưa thớt, nhất là cấp cao tài nguyên. Nghĩ trước đây toàn bộ Tam Sơn đảo liền Khương Phong một cái nguyên vũ cảnh cường giả. Về sau thành tựu nguyên vũ cảnh Triệu Vô Cực kia là mượn thiên ngoại vẫn thạch bên trong ẩn chứa lượng lớn sát khí may mắn đột phá. Về phần ngu hoàng Lý Thương Nô, kia là lợi dụng minh hồn đạo tà ác công pháp, lấy ngu quốc bách tính tín ngưỡng chi lực đột phá nguyên vũ cảnh. Nhưng bây giờ, Khương Phong vậy mà tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, tụ họp nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cường giả. Sự tình rõ ràng không thích hợp. Những này võ giả xuất hiện tại sơn môn chỗ về sau, cũng không có lập tức đối Phương Húc bọn người phát động tiến công. Những người này cũng không phải đồ đần. Kỳ Thiều Vũ một kiếm chi uy bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, biết rõ trước mắt bọn này người tu vi rất mạnh. Mà lại, người tới bên trong cũng không ít gặp qua Phương Húc tồn tại, biết được hắn chuyện năm đó giấu vết cùng thực lực. Mười mấy năm qua đi, bọn hắn rõ ràng Phương Húc thực lực hẳn là mạnh hơn. Phương Húc. Cái này thời điểm, một đạo bóng người từ rất nhiều võ giả bên trong đi ra. Phương Húc tập trung nhìn vào, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hoàng Sư Minh. Người tới chính là năm đó đối với mình có nhiều trợ giúp Hoàng Khinh Chu. Lúc ấy hắn muốn ly khai Tam Sơn đảo thời điểm, từng dự định mang theo Hoàng Khinh Chu cùng một chỗ ly khai, nhưng không biết rõ vì sao, Hoàng Khinh Chu cự tuyệt. Cuối cùng hắn chỉ đem đi trừ nhân địch. Ngươi vì sao vừa về đến liền ra tay với Thanh Sơn? Hoàng Khinh Chu thần sắc hờ hững, đi lên liền chất vấn hắn. Phương Húc ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác trước mắt Hoàng Khinh Chu tốt lạ lẫm. Hoàng Sư Minh, ngươi đến cùng thế nào? Phương Húc trong lòng dâng lên một sợi nghi hoặc, sau đó thần hồn chi lực cưỡng ép đem Hoàng Khinh Chu thân thể bao phủ, muốn nhìn một chút trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Bành! Phương Húc thần hồn chi lực vừa tiếp xúc đến Hoàng Khinh Chu, một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Cái này thời điểm, Phương Húc rõ ràng cảm nhận được cái kia bị vây ở chính mình thanh đồng bảo bình bên trong tà ác bạch tuộc bắt đầu kịch liệt phản kháng. Nhưng thanh đồng bảo bình thế nhưng là hắn tinh đồ mặc cho bạch tuộc như thế nào va chạm, đều không núc nhích tí nào. Hoàng Khinh Chu bên này, cảm nhận được Phương Húc ý đồ rình mò bí mật của mình, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng nộ khí. Phương Húc, uổng ta trước đây như vậy giữ thì ngươi, không phải ta, ngươi trước đây liền chết tại Phong Lâm trấn. Ngươi thế mà đối ta xuất thủ. Hoàng Khinh Chu trên mặt tà ác sát khí, thanh âm khàn giọng mà bén nhọn gào thét. Phương Húc, Hoàng sư huynh giống như bị khống chế. Sau lưng, Vân Uyển thấp giọng nói. Kỳ Thiều Vũ bọn người lúc này cũng đều đối Hoàng Khinh Chu bây giờ trạng thái cảm thấy nghi hoặc. Thông thần cảnh bọn hắn có thể tùy tiện cảm nhận được trước mắt tên này võ giả khí tức 10 phần cổ quái, vừa chính vừa tà. Tựa hồ trong cơ thể hắn tồn tại hai cái thần hồn. Đây là đoạt xá sao? Nhị trưởng lão Trung Ly Huy lẩm bẩm nói. Tu sĩ thần hồn cường đại đến nhất định tình trạng về sau, nhục thân bị hủy, thần hồn cũng sẽ không lập tức tiêu vong, là có cơ hội đoạt xá cái khác nhục thân chủ sinh. Nhưng loại này đoạt xá 10 phần nguy hiểm, bởi vì bị đoạt xá nhục thân bên trong khẳng định có nguyên chủ thần hồn, song phương tại tranh đoạt nhục thân thời điểm, tất nhiên muốn xảy ra chiến đấu. Mà mục tiêu nhục thân cùng nguyên chủ thần hồn 10 phần phù hợp, làm kẻ ngoại lai, cần hao phí cực lớn khả năng mới có cơ hội đem nguyên chủ thần hồn triệt để tiêu diệt. Thành công chiếm cứ nhục thân về sau, còn phải tốn phí thời gian dài đến tôi luyện thần hồn cùng nhục thân độ phù hợp. Có chút giống, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Trung Ly Huy bên cạnh, khác một tên thần điện trưởng lão mở miệng nói. Hắn gọi Dịch Thiên Hùng, là cái cùng năm đó Khổ Luân đồng dạng khổ tu giả. Mọi người đều biết, khổ tu giả thần hồn đều rất mạnh, mà lại Dịch Thiên Hùng cũng là một tên đoạt xá người. Năm đó hắn bị Đại Diễn Đạo Tông cao thủ vây công, nhục thân bị đánh vỡ, thần hồn bỏ chạy sau khi ra ngoài, đoạt xá một tên Đại Diễn Đạo Tông tu sĩ thân thể. Đã từng hắn thực lực mạnh, ẩn ẩn muốn vượt qua thần điện điện chủ Hình Lâm, nhưng đoạt xá về sau, bởi vì thần hồn cùng nhục thân độ phù hợp không đủ, những năm này thực lực cũng không có bao nhiêu tăng tiến. Thân là đoạt xá người, hắn rất rõ ràng đoạt xá cụ thể tình huống. Hoàng Khinh Chu hiện tại tình trạng sát thực giống như là bị người đoạt xá, nhưng tổng thể tôi nói, lại có chút quái dị. Cụ thể quái dị ở đâu, Dịch Thiên Hùng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Song phương giằng co, Hoa Dương Sơn sơn môn chỗ lại đi tới mấy người. Phương Húc định thần nhìn lại, tới mấy người đều là người quen. Đã từng Ma Nhai Địa Cung chấp sự Võ Lăng, Thần Binh Đường chấp sự Thiết Sơn, Sự Vụ Đường chấp sự Diễm Vũ còn có Bách Thảo Đường chấp sự Từ Trường Khanh. Bốn người trước mặt là Khương Phong cùng tên kia thần bí long tộc nữ tử Bạch San. Trên thân hai người tản ra kinh khủng khí tức, tay kéo tay, có chút quái dị nhìn xem Phương Húc. Phương Húc chính chuẩn bị mở miệng, tại mấy người sau lưng nhưng lại đi tới một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh kia, Phương Húc con người hơi co lại. Một thân rách dưới vải bố trường sam, cầm trong tay một trượng. Khổ Luân đại sư. Không sai, cuối cùng xuất hiện cái thân ảnh kia chính là năm đó đối với hắn có nhiều trợ giúp Khổ Luân. Hắn còn không có ly khai Tam Sơn đảo thời điểm, Khổ Luân liền ly khai Lương Châu thành, biến mất. Phương Húc vốn cho rằng Khổ Luân là lòng có cảm giác, chuẩn bị đi xa đột phá, thẳng đến hắn ly khai Tam Sơn đảo, cũng chưa từng gặp qua Khổ Luân. Chưa từng nghĩ hôm nay thế mà ở chỗ này nhìn thấy hắn. Nhìn chăm chú lên Khổ Luân, Phương Húc đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Quen thuộc. Không sai, hắn tại Khổ Luân trên thân cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Cỗ này khí tức cứ việc 10 phần yếu ớt, bị một cỗ cực kỳ tà ác khí tức che giấu. Nhưng Phương Húc thần hồn dị thường cường đại, vẫn là cảm nhận được. Đón Phương Húc ánh mắt, Khổ Luân con mắt có chút chớp chớp, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Phương Húc lòng có sở ngộ, sau đó nhìn về phía Khương Phong, "Khương sư huynh, hồi lâu không thấy." Khương Phong một thân áo trắng, nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt lúc này lại mang theo nụ cười quỷ dị. Hắn thủ trưởng thậm chí tại trước mắt bao người, một mực không có từ Bạch San trong quần áo lấy ra. Hiển nhiên một cái sắc bên trong ngạ quỷ hình tượng. "Người trở về rồi." "Trở về vừa vặn, Bạch San chính tìm ngươi đây." Khương Phong cười tà nói. "Bạch San tìm chính mình." Phương Húc ánh mắt nhìn về phía Bạch San. Đã từng Bạch San giống như là nhận qua một loại nào đó nội thương nghiêm trọng, khí tức bề ngoài, nhưng bây giờ nàng lại là sắc mặt hồng nhuận, trên thân ẩn ẩn tản mát ra pháp tướng cảnh cường giả mới có khí tức. "Ngươi đến cùng là ai?" Phương Húc lạnh giọng chất vấn. Bạch San vũ mị cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Khương Phong thủ trưởng ngay trước mặt mọi người tại bóp chính mình. Chương 210, Tà Ác Tiên, quỷ dị xuất hiện Lý Thương Nô. "Ta là ai? Thân phận của ta hơi nhiều, nhưng ta càng ưa thích người khác gọi ta là Bạch Tiên." Bạch San nói chuyện đồng thời, thân thể có chút vặn mèo, tránh thoát Khương Phong ma trảo, sau đó trở về Phương Húc trước mặt. "Tiên nhân, ngươi nghe nói qua sao?" Phương Húc cẩn thận lui về sau một bước, sau đó cau mày nói, "Ngươi là tiên?" Bạch San ngạo nghễ hất cằm lên, "Không sai, bản tọa là tiên." Lời còn chưa dứt, phía sau của nàng đột nhiên tách ra chói mắt quang huy. Quang huy bên trong, ẩn ẩn có rất nhiều đỉnh đài lâu tạ xuất hiện, có tiên hạc cùng với sáng chói hào quang nhàn nhã bay múa, có tiên nhân ngự kiếm ngao du giữa thiên địa. "Thấy không, đây chính là tiên cảnh." Bạch San thanh âm linh hoạt kỳ ảo tại Hoa Dương Sơn trước quanh quẩn. Trong chốc nhóm này, tính cả Khương Phong ở bên trong, tất cả mọi người thành kính quỳ trên mặt đất, đối Bạch San cùng bái. Phương Húc bọn người hai mặt nhìn nhau. Nhất là Phương Húc, thân là diễn thần người thừa kế, trong cơ thể hắn khiếu huyệt không gian tính cả cái khác đại thế giới, lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch San sau lưng kia vô tận quang huy xây dựng ra tiên cảnh vậy mà không phải hư ảo. Có không gian chi lực đang chấn động, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy. Đây là thủ đoạn gì? Phương Húc có chút hiếu kỳ. Hắn hiện tại cũng không có cách nào để cho mình khiếu huyệt không gian hiện ra ở thân thể bên ngoài. Mà lại, Bạch San sau lưng thế giới kia đến cùng là nơi nào? Thân tử, kia là một cái thế giới chân thật. Lúc này, Trung Ly Huy hiển nhiên cũng cảm nhận được Bạch San phía sau thế giới là chân thật. Hắn cũng làm không minh bạch, thông thần cảnh cũng không có cách nào nắm giữ thủ đoạn, trước mắt cái này tà bên trong tà khí nữ nhân là làm sao làm được? Điều trùng tiểu kỹ. Phương Húc hừ lạnh một tiếng, kinh khủng thần hồn chi lực hóa thành khắp thiên huyền nước, trực tiếp đem Bạch San phía sau kia cái gọi là tiên giới bao phủ lại. Tại huyền thủy chi hồn bao phủ xuống, Phương Húc rất nhanh phát hiện vấn đề. Cái gì cầu thí tiên giới? Đó chính là một cái cùng loại bí cảnh tiểu thế giới. Bạch San chẳng qua là tại tiểu thế giới lối vào thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, để tòa kia tiểu thế giới nhìn như là tiên cảnh. Huyền thủy chi hồn hóa thành một thanh cự kiếm, tại Phương Húc điều khiển dưới, trực tiếp hướng phía kia cái gọi là tiên cảnh chém tới. Bạch San thấy thế, lập tức nổi giận. Nương theo lấy nàng một tiếng gào thét, nguyên bản quỳ trên mặt đất thành kính cúng bái tất cả tu sĩ lúc này tất cả đều giống như điên cuồng hướng phía Phương Húc bọn người lao đến. "Giao cho ta." Cái này thời điểm, Thi Hoan xuất thủ. Chỉ gặp hắn đột nhiên huy động ống tay áo, sau một khắc, vô tận đen màu xám khí tức cấp tốc hướng phía trước tràn ngập ra. Sau một khắc, bị đen màu xám xương độc xâm nhiễm tu sĩ từng cái trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Không chỉ có như thế, những này ngã xuống đất tu sĩ tại thân thể mất đi ý thức về sau, từng cái bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay sau đó, từng đầu hình thái khác nhau, nhan sắc cùng lớn nhỏ đều không giống nhau kỳ quái bạch tuộc từ trong cơ thể của bọn họ chui ra. Lại là loại này đồ vật. Nhìn thấy những này bạch tuộc, Phương Húc con ngươi hơi co lại, lúc này tế ra thanh đồng bảo bình. Đều cẩn thận một chút, không muốn lấy thần hồn chi lực tiếp xúc những này đồ vật. Có trước đó kinh nghiệm, Phương Húc vội vàng mở miệng nhắc nhở đám người. Nhưng hắn nhắc nhở lại làm cho sau lưng không có đạt tới thông thần cảnh mấy người có chút ngộng. Tại những này bạch tuộc xuất hiện trong nháy mắt, không ít người đã xuất thủ công kích thử qua, bình thường đao kiếm cùng võ kỹ ân bản không đả thương được những này bạch tuộc. Bọn chúng tựa hồ cũng là hồn thể. Đối mặt hồn thể, tốt nhất thủ đoạn công kích vẫn là thần hồn công kích. "Giao cho ta đi." Thấy mọi người khó xử, Phương Húc trực tiếp xuất thủ. Thanh đồng bảo bình treo ở giữa không trung, trong nháy mắt biến lớn. Kinh khủng hấp lực nhắm ngay phía trước những cái kia từ võ giả thể nội chui ra ngoài quỷ dị bạch tuộc. Trong chốc lát, từng cái lớn nhỏ không đều bạch tuộc trực tiếp bị hút vào bảo bình bên trong. Một màn này để Bạch San giận tím mặt. Nương theo lấy một tiếng càng thêm gào thét thảm thiết, hắn thân thể cấp tốc bành trướng, sau đó trực tiếp hóa thân trở thành một cái hình thể to lớn bạch tuộc. Bạch San biến thành bạch tuộc toàn thân hiện lên màu đen, tám đầu tráng kiện xúc tu, mỗi một đầu đều có trăm trượng. Phía trên mọc đầy lít nha lít nhít cùng loại con mắt cổ quái đồ vật, phía dưới thì là từng cái rất hút. Cái này cự hình bạch tuộc mới vừa xuất hiện, ta ác khí tức trong nháy mắt đem trọn tòa Hoa Dương Sơn bao phủ. Không chỉ có như thế, Phương Húc có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ tà ác lực lượng vô cùng bất nhập, đang điên cuồng công kích mình thức hải. Trong mọi người, thần hồn chi lực yếu nhược Vân Huyền cùng những cái kia thực lực còn không có đạt tới thông thần cảnh người lúc này đã có chút chống đỡ không được. Tại cỗ này tà ác lực lượng điên cuồng tiến công dưới, thân thể của bọn hắn dần dần trở nên không cân đối, lung la lung lay, giống như uống say. Phương Húc bây giờ mặc dù chỉ có nguyên vũ cảnh hậu kỳ, nhưng hắn thần hồn chi lực lại hết sức cường đại. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn chí ít sống mấy ngàn năm. Thần hồn chi lực đã sớm vượt qua nhục thân tu vi. Vô tận huyền thủy hóa thành từng đạo màn nước đem thức hải bên trong thần hồn bảo hộ ở trung ương. Loại kia kinh khủng tà ác khí tức vô hình vô sắc, một đợt nối một đợt hướng phía thức hải của hắn vọt tới, tại vô tận huyền thủy bên trong kích thích sóng lớn ngập trời. Lao thất, tranh thủ thời gian công kích bản thể của nó. Gặp phe mình đã có người gánh không được, lại lo lắng Phương Húc lại nhận tổn thương, Trung Ly Huy lập tức mở miệng. Thông thần cảnh cường giả bởi vì thể nội có thần hỏa tồn tại, trong thời gian ngắn cũng không sợ loại tà ác này lực lượng công kích. Kỳ Thiều Vũ nghe vậy, đột nhiên dậm chân, bước ra một bước, vạn đạo kiếm mang từ trong cơ thể nàng bắn ra. Sau đó, những này kiếm mang như là mưa kiếm, hướng phía Bạch San biến thành cự hình bạch tuộc đâm tới. Bạch San cũng không nghĩ tới tại Tam Sơn đảo cái này vắng vẻ địa phương thế mà lại xuất hiện thông thần cảnh loại này kinh khủng cường giả. Nó vốn cho rằng khống chế Khương Phong, liền có thể chậm rãi trưởng khống toàn bộ Tam Sơn đảo, sau đó chậm rãi tích lũy sức mạnh, luôn có một ngày có thể thẳng hướng trung ương đại lục, cuối cùng đem toàn bộ thiên huyền giới hoàn toàn khống chế. Nhưng Vương Húc mấy người đột nhiên xuất hiện lại là để nó mưu đồ xuất hiện ngoài ý muốn. Thông thần cảnh cường giả không nhận nó loại kia hỗn loạn ý chí ảnh hưởng, mà chính nó thực lực hôm nay lại không đủ để ngăn cản thông thần cảnh cường giả tiến công. Rơi vào đường cùng, cự hình đen trương ngư thân thể bắt đầu nhúc nhích bắt đầu. Phúc. Nương theo lấy một cỗ ẩn chứa kinh khủng khí tức hắc vụ bị phun ra. Một đạo dính đầy màu đen chất lỏng sền sệt bóng người chậm rãi đi ra. Đợi cho những cái kia màu đen chất lỏng sền sệt chậm rãi chốc ra về sau, Phương Húc lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Thương Nô. Không sai, cái này bị Bạch San từ thể nội phun ra ngoài thân ảnh chính là tiền nhiệm ngu hoàng Lý Thương Nô. Ban đầu ở hoàng cung dưới mặt đất trong mật thất, Bạch San lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem Lý Thương Nô chém giết, sau đó phong kín dưới mặt đất mật thất lối vào. Phương Húc vốn là dự định vào xem, nhưng cuối cùng cũng không có. Chưa từng nghĩ, Lý Thương Nô vậy mà lấy loại phương thức này xuất hiện lần nữa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bây giờ Lý Thương Nô chỉ là có được Lý Thương Nô nhục thân cùng tướng mạo, hắn thể nội thần hồn là một loại cực kỳ tà ác tồn tại. Phương Húc sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bạch San kia thân thể to lớn vẫn tại vặn mèo. Nương theo lấy nó lại phun ra một đoàn màu đen chất lỏng sền sệt, khác một thân ảnh cũng chậm rãi đi ra. Kia là Triệu Vô Cực. Nương theo lấy từng đoàn đen như mực chất lỏng sền sệt bị phun ra, Phương Húc thấy được càng nhiều người quen. Những người này đều là đã từng chết mất tồn tại, có không ít vẫn là chính mình tự tay chém giết. Chỉ bất quá, bây giờ Bạch San không biết rõ lợi dụng thủ đoạn gì, vậy mà đem bọn hắn đều cho sống lại. Không chỉ có như thế, thực lực của những người này cũng đều trở nên mười phần quỷ dị. Như là Lý Thương Nô cùng Triệu Vô Cực, nguyên bản chỉ là nguyên vũ cảnh bọn hắn, lúc này trên thân phát ra khí tức đã vượt qua pháp tướng cảnh. Bảo vệ tốt thần tử. Trung Ly Huy thấy thế, vội vàng chào hỏi mấy tên khác thần điện trưởng lao tướng Phương Húc bảo vệ. Về phần Thi Hoan cùng Lương Đức Minh bọn người, lúc này đã xuống tới, chuẩn bị trợ giúp Kỳ Thiểu Vũ giải quyết trước mắt cái quái vật này.